sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chuyên đề Kinh Vô Lượng Thọ và Chú Tiện Giảng, và hôm nay là bài 112 ở phẩm thứ tư của Kinh Vô Lượng Thọ là phẩm Pháp Tạng Nhân Địa. Và hôm nay đã là buổi thứ 15. 15 buổi rồi mà chúng ta mới đi được có một phần. Thì thật ra ở bộ khoa chú tiện giảng này nội dung rất dài, rất nhiều, nên chúng ta không học nhanh được. Chúng ta học rất kỹ, rất chi tiết, và những điều chúng ta học thật ra mà nói đều có rất nhiều lợi ích cho chúng ta. Vì nếu như chúng ta không có nương theo sự giải rõ ràng, hiểu rõ, minh bạch, sáng tỏ vấn đề, thì sự hành trì của mình cho đến tính tâm của mình sẽ có vấn đề. Cho nên quy trình của bốn bước trong Kinh Hoa Nghiêm hay nói đó là tín giải hành chứng. Nương theo tín giải chân thật thì mới có hành chứng chân thật. Cho nên mỗi bước trong đó đều có liên quan đến bốn bước, ba bước còn lại. Ví dụ như quý vị có niềm tin tốt thì quý vị sẽ tự nhiên sẽ hiểu được tốt, là giải tốt. Quý vị tự nhiên sẽ hành được tốt và quý vị cũng sẽ chứng, dễ chứng hơn. À, niềm tin trọn vẹn thì mới chứng, là chứng sơ tín vị Bồ Tát. Quý vị thấy như vậy. Và nếu như quý vị nâng lên một tầng, quý vị hiểu thêm một vấn đề rõ ràng thêm, thì cái niềm tin của quý vị sẽ tăng lên, tức là tín quý vị tăng lên. Sự hành trì của quý vị cũng sẽ tăng lên. Và cái gì chứng của quý vị cũng vậy, đi sắp vào chứng ngộ dễ hơn. Đúng không ạ? Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Thiền Trang lấy ví dụ như lần trước, đó là chúng ta giống như một người lạc trong cánh rừng sâu, bây giờ mong ra khỏi cánh rừng. Bây giờ nếu quý vị là người đi rừng, quý vị biết cách nào để ra khỏi rừng không ạ? À, chúng ta làm sao, nếu mà chúng ta là người kinh nghiệm, chúng ta làm sao từ trong một khu rừng, bây giờ giả sử cây cối nó tùm, nó che khuất mặt trời, không định được hướng nào, đông tây nam bắc đâu là hướng để ra, không biết đường nào, vậy thì cách nào để có thể ra khỏi khu rừng đó? Thì cũng vậy đó, chúng ta cũng đang ở trong gì vòng sanh tử, rừng sanh tử. Rừng sanh tử có nhiều rắn độc bò cạp, giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, có nhiều rắn rết đủ các loại. Trong khu rừng nó có, thậm chí có cá sấu nữa, có hổ nữa, có beo vân vân, đủ các loài có thể ăn thịt mình bất cứ lúc nào. Thì nếu như sơ sẩy là đọa cho tam ác đạo, vô chúng sanh nó ăn thịt mất tiêu, kiểu như như thế. Vậy chúng ta bây giờ vào trong khu rừng đó, chúng ta làm sao ra được? Thì nếu như người đi rừng, cho dù không có nhiều kiến thức, nhưng chúng ta cũng có một chút kiến thức, chúng ta cũng nghĩ cách để ra được. Đó là chúng ta nếu như may mắn tìm được một dòng suối, có dòng suối chảy, mình men theo dòng suối đó, mình sẽ chắc chắn ra khỏi khu rừng. Vì sao? Vì dòng suối đó chắc chắn nó sẽ dẫn mình tới một con sông, đúng không quý vị? Chúng ta cứ nhớ nhớ là cái đi theo cái dòng suối đó. Thông thường nếu cái rừng thì nó cao, nó từ nước trên cao nó sẽ chảy xuống đồng bằng, đúng không? Nó chảy xuống thấp. Vậy thì dòng suối đó nó sẽ dẫn mình ra khỏi khu rừng, nó một hồi ra sông, một hồi ra biển gì đó, đúng không? Thì cũng vậy, trong Phật pháp nếu mà bắt được cái dòng suối đó gọi là chánh pháp. Mà chánh pháp đó gọi là gì? Chánh định tụ. Chúng ta có được chánh đến tri kiến thì chánh định tụ rồi, thì đi theo cái dòng đó chắc chắn ra khỏi sanh tử. Cho nên đó, người đó gọi là sơ quả hướng, coi như chánh tri chánh kiến đã nắm được rồi thì mình đi không sai. Cũng vậy, trong Phật pháp nếu chúng ta không có chánh tri chánh kiến thì việc ra khỏi khu rừng sanh tử rất khó khăn. Cho nên đến đến khi nào ra được khu rừng, chúng ta phải bám theo. Bây giờ chánh tri chánh kiến của chúng ta là bộ kinh này, là bộ chú giải này, bộ khoa chú này, và chúng ta bám theo những lời của những bậc giác ngộ, tức là Đức Phật nói trong các bộ kinh. Vì bộ này có tổng cộng 83 loại kinh luận, 110 loại chú sớ của Tổ sư Đại Đức, cho nên toàn là khai thị rất hay. Chúng ta chỉ cần theo đó, chúng ta bám theo và không lạc đường nữa. Giống như người ở trong khu rừng chỉ cần thấy dòng suối, cứ đi theo dòng suối, không biết dài hay ngắn, nhưng mà chắc chắn ra khỏi khu rừng. Thì chúng ta ở trong rừng vô minh làm sao biết được đường nào ra, đúng không quý vị? Chỉ có mong chờ con đường đó. Thì vừa đi vừa đánh tín hiệu lên không, hy vọng là có người cứu mình, đúng không? Đó là gì? Đánh tín hiệu là gì? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, hy vọng Đức Phật tới lúc nào thả dây xuống cho mình, và bám lấy một niệm đến 10 niệm về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu như mình đi được con đường ra được khỏi cái rừng rậm đó thì dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên vẫn cái gì? Học pháp để hiểu mọi vấn đề, để tính thành giải hành chứng được. Đó, lúc nãy Thiền Trang đã nói tới hành, đúng không? Đó, hành quý vị nâng cao được thì tính quý vị sẽ nâng cao được, giải quý vị nâng cao được, và chứng của ta cũng sẽ được ngỡ hơn. Và cuối cùng mà chứng chứng cũng vậy, chứng được tức là mình cảm nhận được Phật pháp đúng là thật rồi, dần dần mình nâng lên, càng ngày mình chứng được càng nhiều thì niềm tin càng nhiều, và hành trì mình càng sâu, và tất nhiên cái giải của mình cũng sẽ tốt. Cho nên trong quy trình bốn bước của Kinh Hoa Nghiêm hay nói đó là tính giải hành chứng, bốn điều đó là một. Cho nên tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm gọi là nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, là một môn tức là phổ môn đó, một môn là tất cả nhiều môn, một là tất cả là nhiều. Và Hoa Nghiêm còn nói ở phẩm thập địa, nói rằng viên dung bất ngại hành bố bất ngại viên dung, tức là viên dung không ngại thứ lớp, mà thứ lớp cũng không ngại viên dung. Trong bốn giai đoạn đó, tính giải hành chứng đó, nếu quý vị thật sự vào được một là vào được bốn. Cho nên có người rất đơn giản như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, chỉ một câu Phật hiệu niệm tới cùng, đó là ngài bắt đầu đi vào cửa gì quý vị? Ngài không cần học giáo nhiều, nhưng ngài vào được từ cái thực hành của ngài, hành của ngài hành được. Và cái hành đó gọi là thật thà nghe lời thật làm. Cho nên ngài hành trì cũng tự nhiên tăng cái niềm tin lên đó. Mình niệm Phật một thời gian tự nhiên thấy Phật pháp câu Phật hiệu rất nhiệm màu. Đầu tiên là người được an lạc khỏe mạnh, rồi thế nào ngủ được yên giấc hơn, bớt mộng mị đó, vân vân. Đó là những cái gì mình cảm nhận, đó là cũng là chứng ra quý vị, chứng nhập một chút xíu. Cho nên người nào mà tu hành trong tịnh độ thật sự biết dụng công, thật sự nghe lời thật thà thật làm, đều có cảm ứng, đều có lợi ích, đều có những điều nhiệm màu mà mình cảm thấy được, và sau này mình tự nhiên mình tu, đúng không quý vị? Cho nên là đó là gì, mình có thể thấy được. Còn những người chưa vô được những điều đó thì Thiện Trang vẫn hay nói quý vị cứ nghĩ coi thế gian này đáng cái gì để lưu luyến. Thế gian này vô thường, đời là khổ, vô thường lắm quý vị, không biết sống chết lúc nào đâu. Vừa rồi trong lễ khai giảng ngày 5 tháng 9 của chúng ta đó, ở Việt Nam chúng ta, vì đây Thiền Trang thấy người đồng nghiệp cũ chia sẻ lên ở một trường nào đó, một thầy hiệu trưởng 45 tuổi là đang lúc đọc diễn văn của lễ khai giảng thì đột quỵ qua đời. Quý vị đưa cấp cứu nhưng mà qua đời luôn. Mà trong khi đó mới đi khám sức khỏe định kỳ ở tuần trước, quý vị không phát hiện ra. Cho nên đó là gì? Đó là thị hiện vô thường. Nhân sanh của chúng ta càng ngày càng mong manh, người đột quỵ ra đi đâu có biết lúc nào. Cho nên đừng nghĩ rằng mình còn sống lâu, mà quý vị cũng không có nghĩ là ở thế gian này hưởng thụ được gì đâu. Càng về sau càng khổ, thiên tai nhân họa rất nhiều, đời sống bất an. Bây giờ gạo cũng giá cũng lên, đúng không? Xăng cũng tăng, điện giá cũng tăng, giá cái nào cũng tăng, vật giá tăng, tiền bạc càng ngày càng khó khăn. Quý vị nào mà đồng tu trẻ trẻ, bây giờ con vào mùa đi học, lại đóng một mớ số tiền, nào tiền lo sách vở cho con, tiền đóng học phí, tiền này tiền kia vân vân, đủ các tiền, khổ lắm khổ lắm, đừng có đi vào đường sanh tử. Cho nên cô học trò của Thiện Trang nói: ôi bây giờ khổ lắm thầy ơi. Bây giờ ấy, Thiện Trang nói hồi hồi bây giờ hồi cô nói muốn tu phước cũng không tu được, bao được tại vì vậy. Thiện Trang nói tại vì hồi xưa đó lúc sướng đó, thì không chịu tu, bây giờ khổ rồi thì tu cũng khó. Nếu là hồi xưa phước báo mình có thì mình không có siêng năng tu, mình tu ít quá nó không đủ, mình hưởng thụ nhiều còn mình tu ít cho nên nó không đủ, vì vậy bây giờ khổ chứ sao. Thì ráng thôi. Thật ra ai tu hành, chúng ta mà tu hành ngay ngắn đàng hoàng đúng không, thì thế gian này dù khổ cũng chẳng là gì. Kinh Vô Lượng Thọ nói rồi mà, hãy chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi này đi, đúng không? Cho nên người mà biết giác ngộ thì ở trần gian này vẫn là xem, và thượng hay nói là hãy thưởng thức giống như xem phim. Đây là hòa thượng Tịnh Không ngài nói nha, hãy hưởng thức giống như xem phim, không nhập vào trong cuộc đó. Còn người không biết thì sao, bị giống như ở trong cuộc đó luôn, khổ theo người ta. Cho nên chúng ta học rồi để gì, đổi lại tư tưởng kiến giải, gọi là bỏ đi ngũ kiến, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Nếu như quý vị bỏ được một phần thì đau khổ thế gian giảm đi một phần. Nếu quý vị bỏ được hai phần thì đau khổ giảm được hai phần và tăng thêm niềm vui an lạc. Thì thật ra thế gian này đều chấp trước, do sự chấp trước của chúng sanh mà có khổ. Chúng sanh chỉ cần hiểu rằng bản chất thế gian là như vậy, đời là khổ. Nếu không khổ thì Đức Phật xuất hiện thế gian này làm gì? Đức Phật thấy chúng sanh sướng thì Đức Phật không cần ra đời để dạy cho Đức Phật chúng ta thoát khỏi sanh tử đâu quý vị. Chúng ta khổ cho nên Phật mới ra đời, Phật mới thuyết kinh 49 năm. Phật để lại một tạng kinh rất là lớn cho chúng ta để chúng ta chữa các bệnh khổ. Và chúng ta may mắn gặp được liều thuốc đại y, tức là liều thuốc tuyệt vời nhất, đó là thuốc kinh Vô Lượng Thọ này, câu Phật hiệu này. Thì chúng ta cứ gắng trân trọng mà sử dụng. Đời này dù có khổ chăng nữa cũng không sao, khổ nhiều lắm cũng chỉ là 3 vạn 6 ngàn ngày, đúng không quý vị? Quý vị nghĩ coi, một ai sống được 100 năm thì là 3 vạn 6 ngàn ngày, tức là một năm có 365 ngày, 10 năm là 3.600 ngày. Chúng ta đang lấy số chẵn thôi nha, nếu mà thêm tới số năm nữa 50 ngày nữa cũng được. Rồi 100 năm thì mới là 36.500 ngày, mà ai đâu sống được 100 năm. Quý vị có liệu chắc rằng có 10 năm để sống nữa không? Hòa thượng Tịnh Không nói là mình cứ nghĩ đời dài. Thật ra quý vị nghĩ kỹ lại đi, chắc chắc là mình có ai được sống mấy lần của 10 năm. 10 năm là 3.600 ngày. Vậy thì mình sống được 10 năm thì mới được 3.600 ngày. Một cuộc đời lặp qua lặp lại 2-3 lần gì đó là hết đời rồi, đúng không? Bây giờ ai cũng lớn tuổi rồi, ai cũng hăm mấy 30 tuổi rồi. Bây giờ 30 tuổi nhân cho 3 lần nữa là hết rồi, nó còn gì đâu. Đó là 60 tuổi. Rồi nếu quý vị nghĩ dài, không dài đâu. Và gần đây quý vị thấy càng về sau sự vô thường đến tấn tốc. Nhiều người không hề chuẩn bị là mình đã sẽ ra đi. Cho nên nếu như sợ sanh tử, sợ đời sau đọa vào con này con kia, sợ phải làm con vật để cho người ta ăn, người ta giết, sợ rằng đọa địa ngục, thì người đó có căn lành, người đó có thiện căn, có thể xuất ly sanh tử đời này, họ phải rất cố gắng. Còn nếu như người mà ở thế gian tu tà tà, đó là tại vì chưa biết nỗi sợ của sanh tử. Cho nên có người hôm qua, có người Phật tử hỏi Thiện Trang là: thầy ơi sao giải đãi, thầy ơi tụi con tu giải đãi. Thiện Trang nói giải đãi là thật sự chưa biết nỗi sợ của sanh tử, thường xuyên quán sanh tử đi. Quý vị cứ nghĩ đi, đời này mình chết rồi mình đi về đâu? Nếu như mình không có công phu thì mình sẽ đi về đâu? Thì làm sao biết công phu? Thiện Trang luôn nói là cứ kiểm tra vô trong mộng quý vị niệm Phật được chưa, quý vị nhớ là mình có là người tu Phật hay không. Nếu như quý vị vô trong mộng mà quý vị nằm mơ, quý vị thấy được, quý vị giữ giới được đó, không, quý vị biết là mình là tu hành đó, thì đời sau có lẽ quý vị được thân người, thân cõi trời đó. Còn nếu như mình mê mê mờ mờ vô trong mộng, mình cũng thấy người ta ăn thịt mình cũng ăn thịt, thấy hành dâm mình cũng hành dâm, vân vân, đủ các mộng như thế, thì khi chết không sử dụng được công phu chưa đủ. Quý vị nghe nhiều rồi đúng không? Người xưa nói, mà Pháp sư Định Hoàng cũng nhắc trong một bài, nói là gì? Khi mà tu trong tỉnh được 10 thì khi dụng trong động chỉ được một mà thôi. Có nghĩa là chúng ta ngồi niệm Phật ở trong tỉnh á, không ai quấy rầy á, quý vị niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoặc A Mi Đà Phật. Niệm đó là niệm trong tỉnh được 10. Thì ra động á, khi gặp cảnh á, nó người ta chửi vân vân, người ta lắc lắc, hoặc là đến lúc lâm chung á, lắc 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 lắc, đau quá, sử dụng được cái một thôi. Bình thường nhiếp tâm 10 mà lúc đó sử dụng cái một à. Rồi người xưa nói tiếp là gì? Nếu như niệm Phật lúc mà bình thường đó, lúc trong động nó được 10, đến lúc lâm chung xài được cái một thôi à. Quý này nghe, nghe cho kỹ nha. Bình thường á, trong động mình xài được 10, mình có khả năng 10, thì tới lúc đó mình xài cái một thôi. Vì sao? Thân thể nó như dao cắt từng miếng, đau lắm sao chịu nổi. Quý vị đau xuống rồi quý vị biết, đau rồi niệm còn không nổi nữa, thở còn không ra nữa, đó ở đâu mà niệm Phật. Cho nên bình thường mà không luyện công làm sao tới đó dùng nổi. Mà chưa hết đâu, người xưa chư tổ tiếp được nói, lúc lâm chung đó mà công phu 10 vô trong khi chết thật sự vô trong mộng đó là chỉ xài được cái một thôi à. Thì chết nó cảnh nó mờ hơn á, mờ ảo ảo. Chúng ta có kinh nghiệm đó, chúng ta nằm mơ đó quý vị. Nằm mơ chúng ta đâu nhớ gì đâu, thường là hay quên đó quý vị. À, hay quên đó, mình nằm mơ cái mình không có nhớ gì trơn á. Đúng không? Đâu nhớ niệm Phật đâu, thấy cảnh gì đó vân 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 rồi. Thì như vậy chứng tỏ công phu chúng ta chưa đủ, mà chưa đủ thì sao? Nếu ra đi như vậy thì chắc lại luân hồi nữa thôi. Rồi luân hồi trước sau gì chắc cũng vô ngạ quỷ súc sanh thôi quý vị. Cho nên hòa thượng luôn luôn nói câu không vãng sanh là đọa địa ngục, mà trước sau thì mình theo cái dòng đời mình tạo nghiệp rồi cũng vô địa ngục. Dễ lắm quý vị. Quý vị bây giờ sanh ra là một người nữ, một người nam gì đó, rồi có một cái mối quan hệ nam nữ, xong rồi phá thai, mà nếu mình đời đó mình không biết Phật pháp đó là mình đã cái tội, cái đó là giết người đó, cái tội giết người nó vô thập ác mất tiêu rồi. Khả năng đời sau đọa địa ngục là tại vì nó thập ác, nó là thượng phẩm thập ác mà. Cho nên là rất dễ, không, hòa thượng nói không sai chút nào đâu. Cho nên cố gắng phải gì, thường xuyên nhắc nhở chính mình phải tu làm sao để khi nào trong mộng vẫn niệm Phật được, thấy cảnh gì nhớ mình tu hành, ít nhất nhớ là mình là người tu hành, niệm Phật nổi thì cũng nhớ được, thì đời sau có hy vọng tốt hơn. Còn không mơ mơ màng màng rồi đi theo nghiệp mà thôi. Cho nên thiền nhân nói nếu mà công phu không có thì gọi là hên xui. Hên xui là gì? Đến lúc lâm chung may may tỉnh táo luôn, có người trợ niệm hay là gì đó vân vân, cái tự nhiên niệm a di đà Phật được mấy câu ra đi thì đó là quá hên à, quá hên à, ra vãng sanh được. Còn nếu không mê mờ đâu biết được đâu, rồi có chẳng biết mình vãng sanh hay không, người xưa người nay gì đó, người thân cũng không biết mình đi về đâu. Cho nên cố gắng ha, cố gắng chúng ta chỉ có thể nhắc nhở chính mình luân hồi là khổ, thật sự khổ thật chứ không phải khổ giả đâu, và nhiều đời nhiều kiếp mình cũng tu rồi chứ không phải đời này tu đâu. Nhiều khi quý vị đó đời quá khứ quý vị tu còn tốt hơn đời này nữa đó, đó đời này quý vị tu chưa tới đó, chưa được bằng đời quá khứ đâu, mà đời quá khứ tu tốt mà cũng không vãng sanh nữa. Cho nên là gì, đời này có cơ hội rồi, giống như cầm được vàng rồi đừng để vàng rơi, ngọc báo đã trên tay rồi đừng để rơi nữa, đừng buông tay nữa. Bây giờ chỉ có một câu Phật hiệu niệm tới cùng, nếu không niệm nổi thì bây giờ đang học pháp một chút, học để nghe để dần dần nhắc. Cho nên mỗi lần thiền trang giảng thì cố gắng nhắc nhở sanh tử, nhắc quý vị cũng là nhắc thiền trang, chứ không phải tưởng mình lên giảng pháp rồi ngon là không có. Sanh tử là bình đẳng, đến lúc lâm chung ai cũng như ai thôi. Nếu công phu không đủ, tức là ít nhất cũng phải công phu tiền thành phiến, tiền thành phiến là nhẹ hơn thành phiến nữa, À, thì khả năng đến lúc lâm chung còn dễ làm chủ hơn. Còn nếu như nếu mà không có tiền thành phiến thì ráng lên thành phiến càng tốt. Còn không may mắn nha, hên xui nên đường sanh tử ai người để lo. Rồi chúng ta xin phép vào bài hôm nay, mời quý vị theo dõi trên màn hình. Ở bài 112 chúng ta tiếp tục câu kinh văn Đệ Tam Cú, tức là câu thứ ba. Tuyên dương giới định tinh tấn môn, tức là câu thứ ba là tuyên dương giới định tinh tấn môn. Đây là câu kinh văn trong cái bài kệ chúng ta đang học. Là tuyên dương thì chúng ta hiểu rồi đúng không ạ? Tuyên dương là mình khen ngợi, mình phát dương ra, hả? Mình nói một cách hùng hồn ra ba cái môn, môn gì? Giới, giới định và tinh tấn. À, giới là định, huệ, tinh tấn. À, ở đây là trong mấy mấy môn thì từ từ chúng ta sẽ học được chỗ này. Thử cứu thị tống dịch. À, câu này á thì là thuộc về bản tống dịch, tức là trong năm bản dịch kinh Vô Lượng Thọ. Thì bản tống dịch, bản dịch thời Tống á là câu này, tức là ý nói bản hội tập này lấy từ đâu, lấy câu này từ đâu, cho nên mỗi câu đều là có xuất phát, chứ không phải ngài Hạ Liên Cư tự viết vào. À, không có, câu này là từ bản tống dịch trong năm bản dịch gốc. Tại đường dịch vi, tức là ở trong bản đường dịch thì là thì cái câu này nó sẽ khác. Diễn thiết thế giới chư pháp môn, nhẫn nhục tinh cần cập định huệ. À, thì bản dịch thời Đường á dài hơn tới hai câu lận. Bản dịch thời Tấn thì có một câu nói có bao nhiêu thôi. Còn bản dịch thời Đường là diễn thuyết thế giới chư pháp môn, tức là diễn thuyết các pháp môn như là gì, bố thí nè, thí là bố thí, giới là trì giới nè, các pháp môn đó. Rồi chưa hết, đằng sau nó tiếp nhẫn nhục và tinh cần cập định huệ, tức là nhẫn nhục tinh tấn và định huệ, tức là đủ lục độ ba la mật. À, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ bát nhã. À, trí huệ tức là bát nhã đó, thì đây là lục độ ba la mật, nhưng mà ở trong bản dịch thời Tống là nói ngắn lại. À, bản dịch thời Đường nói đầy đủ hơn. Đường dịch văn tường, tức là văn của bản đường dịch á thì rõ ràng tỉ mỉ đầy đủ, tỉ mỉ hơn, đầy đủ hơn. Biểu tiên thiết lục độ, biểu thị là tiên thiết lục độ, lục độ la mật của Bồ Tát lần, tức là Đức Phật A Di Đà, tức là ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, ngài đang gì đây, ngài đang nguyện rằng ngài sẽ thành Phật, thì ngài sẽ tiên thiết năm cái sáu môn lục độ này. Chúng ta quá quen đúng không? Nhất bố thí, một là bố thí, nhị là trì giới, tam là nhẫn nhục, ba là nhẫn nhục, bố thí trì giới nhẫn nhục, tứ là tinh tấn, ngũ là thiền định, và lục là bát nhã. Bát nhã là trí huệ của giải thoát gọi là bát nhã. Đấy thì quý vị thấy sáu cái môn này thì chúng ta cũng quá quen đó. Bố thí thì chúng ta có đem gì tặng cho người ta, phải không? Bố thí thì có ba điều: bố thí tài, mà tài là tài sản, đem tài sản tặng cho người ta, giống như chúng ta từ thiện đó, đó là tài sản. Bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô ý. Bố thí pháp tức là mình có những cái cách thức tu hành hay là những cái phương pháp hay trong đời sống, nhưng mà ở đây chủ yếu nói về tu hành thì chia sẻ cho người ta, đó gọi là bố thí pháp. Và bố thí vô ý tức là mang lại cho người ta cái niềm không sợ hãi. Ví dụ như chúng ta phóng sanh, chúng sanh đang sợ chết mình cứu đó. Người ta đang khổ mình giúp người ta cho khỏi khổ, đó là bố thí vô ý. Rồi thứ hai là trì giới. Trì giới là gì? Trì giới là giữ giới đó, giữ giới theo nhà Phật thì chúng ta có thọ giới, chúng ta trì giới, ngũ giới, bát quan trai giới, cho đến Bồ Tát giới hoặc là tỳ kheo ni giới. Những giới như thế. Rồi nhẫn nhục, nhẫn nhục là gì? Nhẫn nhục là phải nhẫn nhịn, nói ngôn ngữ bây giờ là nhẫn nhịn, chịu nhẫn nhịn được, không nổi sân, đúng không? Trước những nghịch cảnh, những vấn đề thì thời nay mà tu hành phải nhẫn, Không nhẫn không được đâu quý vị, thời nay phải nhẫn, dù tại gia hay xuất gia, dù làm bất cứ việc gì quý vị phải nhẫn. Người tại gia thì thường là gì, nhẫn chịu với gì, gia đình mình mới học ăn chay, cái người này nói người kia nói qua nói lại mình nghe không nổi, nhẫn không nổi bỏ ăn chay, niệm Phật vài bữa người ta nói quá chịu không nổi bỏ niệm Phật, đó là gì? Nhẫn không được. À, trong gia đình á, thì bị chướng ngại bởi gia đình, đi xuất gia cũng vậy, cũng bị chướng ngại trong người trong chùa chán chướng ngại, đi làm từ thiện lên á, làm một thời gian cũng nổi khùng luôn đúng không, tại vì là cũng bị nhiều thứ quá đó, nhiều thị phi nhiều chuyện quá đó, nên thời mạt pháp á, làm gì cũng phải nhẫn. Cho nên trong kinh Kim Cang nói nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn, tức là tất cả pháp được thành á là gì, được thành tựu đó là thành công đó là bởi nhờ nhẫn. Phải nhẫn là được rồi. Thứ ba đã vậy, thứ tư nữa là tinh tấn, tinh là tinh chuyên, không xen tạp, tấn là tiến tới. Thì ở đây thì chúng ta cũng nói hoài rồi nhưng mà Thiện Trang cũng xin nói lại, tấn của chúng ta, tinh tấn đấy chúng ta, đây là nói đối với trong pháp môn của chúng ta, những người tu cùng pháp môn, không nói người ngoài, là gì? Chúng ta câu Phật hiệu một câu niệm tới cùng là tốt nhất, đừng xen tạp chú chỉ gì hết, vì đó không thuộc về pháp môn chúng ta. Chư tổ luôn luôn chúng ta hay lấy lời chư tổ, đừng nghe lời người đây, người nay người ta tu chưa tới, người ta nói theo ý người ta thôi. Đại sư Liên Trì ngài nói gì? Tam tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ, tám muôn 4.000 hạnh như để cho người khác hành, còn ta chỉ gì, một bộ kinh A Di Đà, một câu Phật hiệu đó. Ngài Đại sư Liên Trì đã học bao nhiêu năm trong giáo pháp, cuối cùng ngài cũng buông xuống. Cho nên những người tu hành đúng pháp môn tịnh độ là vậy, hòa thượng Minh Thông cũng vậy, ngài học bao nhiêu nó bao nhiêu ngài cuối cùng bây giờ ngài nói niệm Phật thôi. Cho nên đó là gì, đó là những người tu hành. Đây chúng ta nói trong pháp môn chúng ta không phải phỉ báng pháp môn khác nha. Người tu thiền phải chuyên tu thiền, người chuyên trì chú phải chuyên trì chú, đương nhiên. Quý vị tu thiền Vipassana thì quý vị phải quán quán chứ, tứ niệm xứ chứ. Quý vị tu thiền tông đại thừa thì quý vị phải quán quán thải đầu chứ. Quý vị trì chú thì phải lo trì chú chứ. Rồi, cho nên đừng có đem cái pháp của chúng ta đập lên người ta, là rồi mình phỉ báng, cái người nghe không hiểu kêu đổ sao nói vậy. Rồi còn bây giờ tu vậy thì trong tịnh độ thì bây giờ mình phải nghe theo chuyên tịnh độ chứ đúng không, cậu trì chú nên nó theo đâu phải tịnh độ đâu đó. Mà thật ra thế này, ở đây thì Văn nói thì nói cho rõ ràng hơn, ai á học về duy thức học thì biết cả là gì, tâm mà càng chuyên nhất một cảnh á thì mới vào định được. Quý vị học bộ luận Câu Xá đi, Câu Xá luận của ngài Thiên Thân đó, do ngài Huyền Trang dịch á, trong đó có nguyên cái phẩm rất dài về phẩm về định đó. Quý vị sẽ hiểu liền à, ai học cái bộ đó là hiểu liền. Muốn định tâm á thì phải tâm phải chuyên nhất cảnh, tức là tâm chỉ giác như một cảnh thôi, cho nên cảnh mà quá rộng thì nó không thể nào định được. Ví dụ như chúng ta vừa trì chú Đại Bi rồi chúng ta niệm Phật, chú Đại Bi nó dài rồi, nó dài rồi mà còn niệm Phật nữa, rồi còn tụng thêm kinh Dược Sư cũng vân vân đó. Đó thì mấy người mới tu thôi, mới tu nên tu như vậy đúng rồi. Nhưng ai muốn vô định thì đó nó cảnh nó rộng quá thì không thể nào. Ngay cả chúng ta đó, chúng ta học giáo thì thế này á, mà quý vị muốn vô định á, đến lúc vào niệm Phật á, quý vị cũng phải quên giáo đi. Chứ còn quý vị quán giáo nó học nhớ kinh Vô Lượng Thọ, hôm nay thầy Thiện Trang giảng gì, cảnh nó rộng không thể nào nhất tâm được. Nguyên tắc của nhất tâm là gì, tập trung tâm vào nhất cảnh, một cảnh thôi, cảnh và tâm là hai, nhưng mà tập trung một hồi cuối cùng cảnh là tâm, tâm là cảnh thì đó là định. Quý vị dở luận Câu Xá, hình như cái bộ đó ngài Tể Sĩ ngài có dịch á, quý vị coi tới phẩm định á, rõ ràng nói như vậy. Cho nên khi giảng luận Câu Xá hòa thượng Tể Sĩ ngài nói, ví dụ như câu Phật hiệu, có người hỏi câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì ngài nói thật ra Nam Mô A Di Đà Phật vẫn dài, dài hơi khó, thì 6 chữ luôn, cho muốn vào định càng ngắn càng tốt, quý vị thấy không? Đó phẩm định, hãy nghe Bồ Tát Thiên Thân nói nha, đừng có nghe người hiện nay họ nói kiểu ôi sao niệm Phật bài bát trì chú, không phải mình không bài bát, quý vị muốn trì chú cứ trì chú đi, nhưng mà muốn vô định là phải tu như vậy. Rồi bây giờ thì nghe nói khỏi khỏi nói lý thuyết đi, nói thực hành đi. Bây giờ những người thực hành chưa, bây giờ quý vị thực hành cho 3 ngày, 3 ngày hoặc là 3 tháng thì thử thiện. Một bên là gì, tu đủ thứ các loại, quý vị bỏ ra 3 tháng tu đủ các loại, nào là chú này kinh kia đọc loan hết một một tháng đi hoặc là mấy ngày đi, rồi một bên là cùng số ngày đó quý vị chuyên niệm Phật, quý vị chuyên nghe tịnh độ một bộ kinh thôi, thì công phu hai bên khác nhau. Điều này á, mọi người ai mà bỏ thời gian ra tu hành nhập thất đều biết hết. Cho nên có những người chưa bao giờ nhập thất họ không hiểu được điều đó, chưa bao giờ tu họ không hiểu được điều đó, còn những người tu rồi thì họ biết đó tu như vậy. Cho nên chúng ta nói nó có cơ sở, có căn cứ và có thực hành. Còn những người chưa có thực hành, những người đó nói ăn rồi suốt ngày họ có bao giờ ngồi xuống nhập thất đâu mà nói làm chi. Cho nên là đừng nghe nha, phải nghe nha, những người đó. Cho nên bao nhiêu vị hòa thượng lớn, những người nào ta tu học bao nhiêu năm cuối cùng là gì, đều buông xuống hết à. Chỉ vì một câu Phật hiệu hoặc một câu chú hoặc một câu thiền nào đó, các ngài lấy một công án đó hành trì cả đời sau khi ngộ rồi. Còn chưa ngộ thì gì, ham lắm. Thật sự mà nói, khi chưa ngộ bắt ham, học cái này học cái kia, học đủ thứ hết, học tới học lui, cuối cùng gì, một tràn gian tâm càng loạn không định được. Cho nên thiện gian hay nói là gì, phải tu hành á, học thì mình học nhưng mà khi dụng công là phải buông, buông xuống thì mới vô được định, không buông không vô được định. Cho nên khó là khó như vậy. Thật ra cái điều này trong kinh Vô Lượng Thọ nói, quý vị nhớ kinh Vô Lượng Thọ nói chỗ nào, ở phẩm 41, cuối phẩm 41, quý vị nhớ cuối phẩm 41 có đoạn như này: phục hữu chúng sanh ti chủng thiện căn tác đại phước điền thủ tướng phân biệt tình chấp thâm trọng cầu xúc luân hồi chung bất năng đắc, đúng không ạ? Đó là vế thứ nhất. Đó là nếu có chúng sanh dù tuy dù họ trồng thiện căn, làm cái phước ruộng phước lớn nhưng mà họ chấp tướng, họ phân biệt, họ có tình chấp sâu nặng. Chấp tướng là phân biệt là mình khó bỏ rồi, còn tình chấp là quý vị dính vào gia đình con cái rồi đó, đó đủ thứ tình chấp đi thì sao, cầu xúc luân hồi chung bất năng đắc, thì cứ cầu xúc luân hồi cuối cùng cũng vậy, không có ra được, không có được. Mà Phật mới mở cho chúng ta vậy cách nào để ra, thì Phật để câu đằng sau của cuối phẩm 41 đó là gì, nhược dĩ vô tướng trí huệ thật chúng đức bổn, thân tâm thanh tịnh viễn ly phân biệt cầu sanh tịnh sát, thú Phật Bồ Đề đương sanh Phật sát, vĩnh đắc giải thoát, đúng không? Chúng ta tụng kinh Vô Lượng Thọ hoài. Tức là nếu mà đem trí huệ vô tướng, hay dùng cái trí huệ của vô tướng đó, cho nên vô tướng là bát nhã đó, chúng ta đang học vô tướng này là trí huệ bát nhã thôi. Rồi gì, thực chủng đức bổn, tức là trồng những cái gốc công đức đó, tức là mình tu giới định huệ đó, mà nói tu được phước báo rồi vân vân đó. Thân tâm phải gì, phải thanh tịnh, rồi viễn ly phân biệt là xa rời phân biệt, cầu sanh tịnh sát tức là cầu sanh tịnh độ, rồi gì, thú Phật Bồ Đề, thú Phật Bồ Đề phát tâm Bồ Đề đó hướng về giác ngộ thành Phật, thì Phật khẳng định luôn đương sanh Phật sát. Đương là sao, đương là chắc chắn là sẽ sanh về cõi Phật Tây Phương Cực Lạc thôi con, vĩnh đắc giải thoát đó, kinh Vô Lượng Thọ dạy hết à. Cho nên là thật ra mà nói pháp nào, những điều gì cần tìm tìm có trong kinh Vô Lượng Thọ hết. Còn kinh Vô Lượng Thọ nói bao nhiêu lần phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm, mình không nghe, mình nghe cái ông thầy nào đó, nghe vị nào đó nói phải trì chú đi vân vân đó, thì mình đó thì ông thầy đó nói đúng đúng theo ổng, còn mình theo kinh, đúng không? Kinh nói như vậy không nghe, đi nghe người ta. Cho nên là y pháp bất y nhân nha. Thời nay nếu nhiều người họ học chưa thông, họ sẽ chấp trước. thì họ chấp trước theo kiểu họ, cứ để họ không sao, còn chúng ta cái kính lễ ngài, con đi con đường của con theo Phật thôi, con không có dạ gì, con bán thân này thêm luân hồi sanh tử dài lâu nữa. Thế cho nên là gì, đó là gì, tinh tấn, tinh chuyên tiến tới. Còn chúng ta thường thì điều tạp tấn, hoặc là gì tạp mà giải đãi nữa. Rồi thứ tư là gì, thiền định. Như định vừa rồi tiếng đang nói định đó là gì, phải nhất cảnh mới ra định, định được rồi thì mới an lạc. Quý vị có một chút định an lạc á, thì trong duy thức học á, tại vì phải có cái nền tảng duy thức học á, mình tu hành nó dễ. Giai đoạn đầu gọi là noãn, noãn là gì, cái sự ấm, mình tu được cảm thấy một chút ấm áp, tức là an lạc, đó là noãn nha. Nha, bốn giai đoạn của tứ gia hạnh á, chưa vô sơ quả nha, vô sơ quả là cao rồi, còn bốn giai đoạn là gì, noãn ha, là rồi thế sao, nhẫn, nhẫn là quý vị có bắt đầu có khả năng chịu trận được rồi đó, tức là mình đã bắt đầu chịu trận được với thế gian những khảo đảo, nhẫn rồi gì, đảnh, đảnh là quý vị lên trên đỉnh lên núi rồi, tức là sự an lạc của quý vị cao lắm rồi, rồi gì thế đệ nhất vị, tức là quý vị lên đệ nhất của thế gian rồi đó, rồi gì sau đó mới vô được quả giải thoát à. Cho nên tứ gia hạnh của Di Thức Tông đó, quý vị coi, thật ra không coi đâu xa đâu, coi của ngài Hòa thượng Thích Thiện Hoa, coi Phật học phổ thông thôi, có tứ gia hạnh đó quý vị. À, quý vị muốn vô sơ quả Tu Đà Hoàn mà không đi qua ba giai đoạn trước, bốn giai đoạn trước ở đó mà đi qua được. Cho nên người đời nay á, là gì, học không tới mà thành cũng không tới thì rất dễ chấp trước. À, cho nên chúng ta phải học, phải hiểu à, giới định huệ. À, bây giờ huệ là gì, huệ trí là thiền định rồi không, năm là thiền định, định là không phải tu thiền đâu, tất cả pháp môn đều là tu thiền, niệm Phật một câu niệm Phật cũng là tu thiền nha, đừng có nói à, tu Phật không phải tu thiền. Ngay cả các thiền sư của Nam Triền, à, thiền trang hồi xưa nhớ có nghe pháp của thiền sư Nam, bên Nam Triền, sư bên mà nói câu niệm Phật của chúng ta nếu mà niệm đó, ổng thì không không tin có Tây Phương Cực Lạc, tất nhiên Nam Triền mà, nhưng mà ông nói nếu mà niệm cứ niệm như vậy á thì cũng được tới gọi là tứ thiền bát định đó. Ông nói đó là gì, người sư Nam Triền mà họ học được giáo lý, họ hiểu được á, tức là họ học vi diệu pháp á, họ học di thức á, họ hiểu được. Nếu mà chúng ta cái niệm như vậy thôi, một người bình thường mà cái niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật thì cũng đạt được tứ thiền bát định. Đó là vị sư Nam Triền nói nha. À, hồi đó Thiện Căn nghe hình như sư Chánh 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 Hỷ Chánh Giải gì nói đó, đó rõ ràng ha, tại vì ở nhà gần nhà Thiện Trang có một cái đạo tràng Nam Triền, cho nên hồi xưa cũng có tới nghe rồi. À, thì đó đó là gì, một câu Phật hiệu mà cũng đã đến được tứ thiền bát định, đó là nói theo tiêu chuẩn Nam Triền, còn chúng ta nói theo tiêu chuẩn Bát Triền thì còn tuyệt vời hơn nữa, huống hồ chi mà mình còn có tha lực của Đức Phật, đúng không, chúng ta còn có giải nữa, rồi thì như vậy định của chúng ta sâu cái nào nếu như chúng ta thật tu. À, cho nên là không phải pháp này không linh mà mình không chịu làm mà làm không đúng. À, và cuối cùng bát nhã là trí huệ, thì muốn có trí huệ tất nhiên nhân giới sanh định, nhân định khai huệ, chúng ta đang học đó thì chúng ta cũng đã nhân có trí huệ, thâm nhập kinh tạng để sẽ trí huệ như hải. Như vậy đó, Thiền Căn nói lượt qua nha, Thiền Căn không tới thời gian để nói nhiều về lục độ, ta chỉ nói sơ qua đây thôi. Ở đây tiếp tục, Hán dịch diệt như chi, tức là bản dịch thời Hán, thời Hán là bản dịch đầu tiên của kinh Vô Lượng Thọ, trong năm bản còn lại diệt là cũng cũng như thế, cũng như như vậy, cũng tức là cũng giống như vậy. Kim tống dịch giảo lược, tức là ở đây thì lấy dùng bản tống dịch thì khá là lược, lược tức là gọn, không có đủ. Cái dĩ giới định tinh tấn tam độ, cai nhiếp kỳ dư, đại khái hay là bởi vì cũng được, dùng ba cái độ, ba độ trong sáu độ thôi, lục độ thì sáu độ nhưng mà đây dùng ba độ thôi, ba độ là giới định và tinh tấn, để gì, Cai, chữ cai này là bao gồm nhiếp, bao gồm tất cả những cái độ còn lại, kỳ dư tức là độ còn lại, tức là ba độ còn lại cũng có trong này luôn. Cho nên câu kinh văn tiên dương giới định tinh tấn môn, thật ra là phải nói là tiên dương giới định vậy, lục độ ba la mật, tiên dương lục độ ba mật đấy, mình phải hiểu như vậy. Cho nên nói ba độ nhưng mà thật ra là phải sáu độ. Cho nên đã mình hiểu rồi thì mình nói như vậy. Như vậy ở trong này á, độ nào quan trọng quý vị? Trong lục độ này chúng ta thấy độ nào quan trọng? Thì tùy theo cảnh giới tu hành của mỗi người mà mình biết mình đang ở độ nào. Những người mới tu thì bố thí là quan trọng để tập bỏ sang tham. Sang là keo kiệt, tham là tham lam. Đó, mình phải buông thế gian xuống, buông bớt xuống thì bớt đời, bớt khổ. Đó là bước thứ nhất. Nhưng mà bước thứ hai là phải vậy, trì giới, dư giới quan trọng. Vì nhân giới thì sanh định, nhân định thì khai huệ. Bước thứ ba là gì? Nhẫn nhục. Quý vị không nhẫn được á, thì tất cả những việc tu của quý vị thường nó thoái chuyển hết. Công đức nó cũng chẳng còn. Vì sao? Vì khảo khảo đảo một chút xíu là bỏ tu, làm thoái tầm, vân vân. Đó. Là gì? Tinh tấn để đối trị giải đãi, không? Đó. Nhẫn nhục này là để đối trị sân hận đó, nó sẽ giải sân hận. Đó. Còn cái chữ trì giới này đối trị gì? Cái gọi là phóng dật. Phóng dật tức là mình tùy tiện, mình muốn làm gì mình làm. Còn mình trì giới là mình sẽ không dám tùy tiện làm gì hết. Cho nên học giới thời gian đó, là mình vào khuôn khổ, mình sẽ hành trì đúng theo giáo pháp. Còn nhẫn nhục này á, thì là gì? Để bảo trì được cái chống lại cái tâm sân hận. Vì sân hận là nhân đọa địa ngục, nhân đọa các loài thú ác đó, bọ cạp rồi đó, mấy cái loài mà có độc nhiều đó, là sân nhiều quá đó. Rồi gì? Tinh tấn là đối trị giải đãi. Giải đãi là lười biếng đó. Nếu không có tinh tấn thì khó mà thành đạo được. Rồi gì? Tứ thứ năm là thiền định. Thiền định để làm gì? Để đối trị toán loạn. Tâm mình tán loạn quá đó quý vị thì mình có thiền định. Cho nên những người mà tự nhiên sao mà tại sao tâm họ tán loạn quá là họ không có định, và thường đó là những người đó không có định nha. Mà đúng thật là thường không có định, cửa cái chuyện gì đó cái bắt đầu cái lao sao. Cho nên người tu hành là gì? Cố gắng tập đi đứng làm việc đều phải là định. Nhà Phật có câu nói là na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Tức là rầm voi á thì nó là luôn luôn có cái cảm giác ở trong định, không có lúc nào không định. Rầm voi đó không phải là rầm voi thật đâu, Bồ Tát đó, Phật Bồ Tát đó. Cái ngài luôn luôn là trong định. Mình cũng phải ráng quán chiếu, làm việc gì đừng có nhanh nhạy quá. Những người mà quá nhanh á, sẹt mà không kịp khi nghĩ làm gì. Cho nên thì đang nói thật ra mình làm gì mình cũng phải, ví dụ như chúng ta sử dụng máy tính thôi. Mà từ cái màn hình nó xuất hiện cái thông báo gì mình chịu khó đọc cái thông báo ra đó, chưa có đọc gì hết ấn nghiện này, đó là quá nhanh, quá ẩu đó, không có định là vậy. Còn người ta cẩn thận, người ta phải đọc coi cái dòng nó báo là cái gì đó. Nhiều khi nó báo bạn có xác nhận thanh toán không đó, ví dụ như cái tin nhắn nó gửi vô nó lừa đảo đó, nó mình ấn vô đó rồi xong cái đường link đó bị lừa. Cho nên là người có công phu tu hành là gì? Phải định. Định là gì? Làm việc gì cũng phải rõ ràng, sáng suốt, không có được tay chân nhanh hơn cái đầu. Đầu mình phải xác định trước. Cho nên người thế gian, ông bà ta đều dạy là gì? Trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần, đúng không? 3 lần, 7 lần. Đó là gì? Đó là tập định đó quý vị. Cho nên là trước khi làm, đưa ra cái việc làm thì mình phải có cái suy xét đó, định. Còn bao giờ quý vị có định rồi đó, định cao rồi đó, thì không cần phải suy xét, quý vị cũng rất rõ ràng biết cái việc đó nó lại thế nào, quý vị đưa ra kết quả ngay. Cho nên người mới đó ráng tập định trước đã, định trong đời sống, chứ không phải vô ngồi niệm Phật không rồi ra ngoài không có định gì hết. Người vô niệm Phật thì lúc có định nhưng mà ra ngoài làm việc không có định là không được. Mình tu định là định trong đời sống. Đi xe cũng phải có định. Đi xe quý vị không có định là tai nạn á. Quý vị mơ mơ màng màng, tâm tán loạn, nghĩ nghĩ đâu đâu, đang chạy xe mơ mơ màng màng, rồi xong tai nạn. Nhiều người tai nạn giao thông là do không có định. Cho nên là gì? Định rất quan trọng, cho dù thế gian hay xuất thế gian vẫn cần có định. Cho nên người đời á, người ta không có định, người ta không có định, mình dạy cho họ một chút định thôi là họ quý lắm. Định làm việc tập trung, đó mà làm gì cũng vậy, sáng suốt rõ ràng, từng bước đi biết mình bước đi. Cho nên người có định sâu là người rõ ràng mình làm gì. À, mà người mà không rõ ràng á, là chứng không có định. Ví dụ như quý vị làm một hồi, quý vị đặt đi qua đi lại, quý vị cầm cái điện thoại, quý vị hồi một hồi cái quay lại một hồi, quý vị không biết cái điện thoại mình để đâu đi kiếm đó. Nếu người có định thì sao, lúc đó chỉ cần nhắm mắt lại nghĩ là lúc nãy mình cầm cái điện thoại ở đâu, là nhớ ngay, à lúc nãy tôi để cái điện thoại chỗ kia, cái hình ảnh cầm cái điện thoại đặt cái chỗ cái cuốn sách kia nó xuất hiện. Và như vậy tới lấy không sai. Đó là gì? Khi làm có định. Còn không khi làm, tại sao quý vị quên không biết cái điện thoại đặt ở đâu? Vì cái tâm quý vị để chỗ khác rồi. Điện thoại thì đặt đó, cái rút tay thì rút điện thoại đặt xuống đó. Nhưng mà thì tâm thì nghĩ cảnh gì đó, cho nên lúc sau mình cố gắng nhớ, làm sao nhớ được? Nhớ gì cái cảnh đó nó hiện ra chứ. Nếu mà cố gắng nhớ đến giây phút đó, quay tua lại giây đó, thì cái cảnh là nhớ cảnh hôm qua, à hôm qua đi chợ mua cái gì đó, quăng quăng con cái gì đó, cái cảnh nó chen vô rồi. Cho nên làm sao tìm ra cái trong đầu óc, làm sao lục ra được cái điện thoại chỗ nào, tức là a lại da nó không ghi lại cái chủng tử lúc đó, cho nên quý vị lục không ra, quý vị hiểu không à? Đó, cho nên là mình học tri thức học á, mình phân tích rõ ràng hết á, tất cả những cái tình huống trong đời sống cho đến những việc gì đều là nó có lưu lại chủng tử nếu như mình có định. Còn nếu như mình không có định thì cũng mơ mơ màng, cho nên niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà đang nghĩ đâu đâu đó, thì nó lưu chủng tử nào quý vị? Nó lưu cái chủng tử đâu đâu ở trong đầu đó, đang nghĩ đâu đâu đó. Chứ còn cái chủng tử niệm Phật sao không có. À, chúng ta đã học, mai mốt có duyên, sau này có duyên mà mình học được cái phần di thức tâm thục tụng á, có nói cái chỗ đó đó, tức là cái muốn đủ được các duyên á, hoặc là chúng ta học những bộ luận như thành di thức rồi đó, thì sẽ nói rất rõ, hoặc câu xá rồi đó vân, thì có nói rõ những điều đó. Cho nên mình hiểu rồi á thì mình hành được, mà học hiểu nha, học không hiểu mơ mơ màng cũng không hành được đâu. Đó là nói cho quý vị để quý vị hiểu hơn. Cho nên mình tu hành là phải có định, định rồi cái huệ, huệ nó sẽ sanh. Nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Đây là công thức trên kinh Lăng Nghiêm. Đức Phật nói cho không phải mình nói đâu. À, có giới rồi, giới là mình rào cái khuôn lại cho nó ít ít lại, tâm mình nó đừng có chạy lung tung thì nó có giới. Ví dụ như chúng ta trì giới trong câu Phật hiệu nè, mình không học tạp, mình không tu tạp, đó cũng là trì giới. Quý vị ra ngoài, quý vị học đủ các loại, tâm nó loạn. Thiện Trang nói với quý vị, Thiện Trang cũng chia sẻ với quý vị rồi. Bình thường á, thì Thiện Trang học, Thiện coi kinh nữa chứ, mà khi Thiện Trang buông xuống niệm Phật mà Thiện Trang vô mà nhập thất á, không dám coi kinh luôn quý vị. Không dám nghe kinh, không có kinh nào khác là không dám coi á. Vì sao? Vì coi vô là tâm nó sẽ không có định. Nó loạn liền hả? Tại vì canh tâm lúc đó mình bị nhiều cảnh quá. Thế nên là phải làm sao? Biết ít cảnh là, cảnh của mình là gì? Một cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, một câu Phật hiệu. Cho nên nếu bộ kinh thì chỉ có bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi, mà không có ra ngoài, không dám đưa thêm kiến thức nữa. Cho nên ở núi Thiền Trang á, núi hồi trước là Thiền Trang ở đó, Bảo Lộc á quý vị nhớ không ạ? Đó có thầy, một vị thầy là thầy Huệ Khánh á. Thầy ấy thì đã học tới thạc sĩ ở tại Đài Loan rồi. À, trình độ tới thạc sĩ rồi. Thì về thì thời gian ở bao nhiêu, hình như từ năm 2017 vô trong núi đó, và mỗi năm cái tu, tu thì mới đầu sư huynh dạy cho nào cái hết, mới đầu trì chú 3 tháng, hết chú Đại Bi 3 tháng, rồi niệm Phật 3 tháng, vân vân. Cái thế cho nên tu vài năm á, sau rồi bắt đầu các huynh đệ Thiện Trang nói không được đó thầy ơi, thầy tu vậy không được đâu. Tu vậy nó không có định, thầy bây giờ một chọn một thôi, một câu Phật hiệu niệm nó cùng đi. Đó. Thì bắt đầu thầy đó kêu ồ để thử coi, thầy đó thì rất thật thà, rất là đơn giản. Đó. Một năm thì hầu như chỉ có vừa rời khỏi núi cái mùa Tết, ăn Tết xong đi khoảng tháng hay hay là nửa tháng, có khi có hơn tháng gì đó, rồi còn lại là hầu như ở núi. Mà ở núi thì cứ vô thất thôi, cứ vô thất là niệm tu thôi. Thì cuối cùng là thầy cũng quyết tâm, thì đúng thời gian Thiện Trang ở đó đó, là quý vị biết không, là thầy ấy là cứ nhập thất liên tục, thất 2 tuần, mất 2 tuần rồi vô thất. Thầy dập dần dần là thầy đem hết kinh sách đem xuống khách của thầy Thượng Lũng để hết, kêu hỏi sao thì thầy kêu không dám để nữa, để sợ coi bây giờ niệm một câu Phật hiệu tới cùng thôi à, rồi không, dần dần á không muốn tiếp chúng nữa, đừng lúc nhập thất đừng có ai tìm tới, đừng đem đồ ăn gì hết, thầy tự nấu cháo là ăn được rồi, có gì ăn đấy, ít mấy cái đồ khô đó ăn rồi, còn nếu cần rau ra ngoài có rau gì hái vô ăn, không thôi không, đừng đừng cái vác đồ lên, không có người tiếp, để cái bản tịnh tu không tiếp khách. Nhập 1 tuần, mới đầu 2 tuần rồi 3 tuần rồi ra ra ngoài thư thả rồi vô tiếp tục làm như vậy, làm thời gian công phu thay đổi hẳn luôn quý vị. Một cái lần Thiện Trang nhớ có lần đó với thầy tổ chức 7 ngày tu, sau đó là Thiện Trang thấy cái hoa cà phê á, mùa đó mùa mùa hè này làm gì có cà phê ra hoa quý vị, mà khu đó nó ra hoa luôn, không biết ai trong đó, nhưng mà Thiện Trang nghĩ có lẽ thầy ấy được công phu đó, cho nên cảm ứng đến nỗi hoa cà phê nở trái mùa. Quý vị thấy làm gì có hoa cà phê nở vào mùa nào, mùa xuân nở vào trước Tết và sau Tết, nhưng mà tự nhiên mùa hè mà có một nở hoa cà phê thơm lừng vậy, đó là gì, rất là lạ vậy. Có cho nên là cứ từ đó trở đi thầy ấy chỉ bây giờ ôm một câu Phật hiệu đó thôi, không có gì học gì hết đó, quý này thấy không, mà đó cũng như nhờ tất này cũng duyên sao đó, căn lành hồi xưa thì không nghe Pháp Hòa Thượng đâu, nhưng mà về về gặp các huynh đệ Thiện Trang nói rồi giới thiệu dần dần cũng nghe rồi hồi đó Thiện Trang chép cho thầy ấy, các huynh đệ nhờ chép được cái bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa đó, 600 tập đó, chép vừa tiếng Hoa vừa tiếng Việt, thầy nói nghe tiếng Việt xong rồi nghe tiếng Hoa, vậy tôi thấy học Đài Loan mà, thạc sĩ Đài Loan mà nghe được, cho nên nghe được vừa hai bên để đối chiếu rồi dần dần học rồi thôi, cuối cùng thôi một câu Phật hiệu niệm tới cùng đó. Nên người xuất gia nếu mà buông được như vậy đó, tu như vậy không vãng sanh mới lạ đó, đúng không, không có việc gì làm cả, niệm niệm Phật thôi đó, và đừng có đi đâu đi đây đi đó nữa, là niệm 3 năm là đứng vãng sanh là có. Cho nên là tại sao ông thợ Quá Nồi đệ tử Pháp Sư Đế Nhạn thành tựu 3 năm là được, nên thật ra không khó, mình cứ ở đó mình hiểu rồi mình niệm một câu Phật hiệu, mới đầu nó khó, niệm chừng mấy tháng là đã vô công phu đó, mà vô được rồi là từ đó trở đi an lạc vô cùng và phiền não ít lắm. Thiện Trang thấy là thì hồi từ khi mà thầy vô công phu á, là phiền não thầy hầu như không khởi á đó, đó là lực rõ ràng được như vậy, cho nên là chỉ cần một người như vậy là thành công đó, công đức vô lượng vô biên, hộ trì bao nhiêu người không biết, nhưng mà chỉ cần một người vãng sanh, một người thành tựu là thành công, còn hơn là gieo duyên cái ngàn ngàn người nhưng mà không có người nào thành tựu, cuối cùng luân hồi hết đó. Cho nên là Thiện Trang vẫn đề xướng là chuyên tu, quý vị tại gia quý vị không có thời gian thì quý vị cũng ráng bỏ ra một ít thời gian, trong kinh Vô Lượng Thọ nói 1 ngày 1 đêm cho đến 10 ngày 10 đêm, thì lâu lâu làm được một vài bữa cũng được, công phu nó mới lên. Còn nếu như quý vị mà cái tu cái tà tà cái gì, sáng ra tụng vài một biên kinh Vô Lượng Thọ, niệm câu Phật hiệu rồi 2 tiếng rưỡi 2 tiếng gì đó, rồi cái tối cũng trả bài cho Phật như vậy, thì quý vị tu nó tà tà nó tới đó thôi. Hồi chưa tu thì chưa thấy, thì thấy nó tiến bộ đó, nhưng mà tu thời gian nó đứng à, nó có vậy à, cái nghe pháp thầy Thiện Trang rồi cái ngày cái bấy nhiêu đó thì nó có bấy nhiêu à, không lên nữa đâu, lên rất chậm, muốn lên nữa chỉ có buông xuống tu, tu 2 ngày cũng được, tu 3 ngày cũng được, tu đi tu rồi nó lên công phu, lên rồi bắt đầu dễ, khi nào mà quý vị vô được công phu rồi thì quý vị ra ngoài động quý vị tu cũng được đó, thì dần dần á, dần dần về sau này á quý vị à, ở ngoài động mình cũng niệm Phật được đó, giống như Hòa Thượng Hải Hiền, nhưng mà khó hơn Thiện Trang nói thật sự, thì bây giờ cho đến bây giờ Thiện Trang vẫn cần không gian yên tĩnh để nếu mà tu, nên thỉnh thoảng Thiện Trang vẫn phải nghỉ giảng nghỉ làm việc để mà về tu, nếu không Thiện Trang vẫn không làm được, đó là không làm được công phu đâu, khó lắm, mất công phu đó vậy, dần dần cái tâm nó trở lại bình thường. Mình nhập thất mình tu một thời gian nó lên nó vô cảnh giới khác, nhưng mà sau một thời gian là nó trở lại bình thường à, không có được đâu. Cho nên việc tu hành là gì? Phải kiên trì, kiên nhẫn đó, và tinh tấn đó, phải có những điều đó. Nên lục độ ba la mật rất là quan trọng, không thể bỏ qua. Và nếu như người mới tu thì quý vị Thiện Căn xin nói, quý vị mới tu quý vị cố gắng xả sang tham bố thí đúng không, có tu phước đi để cho có phước báo đó. Rồi gì quý vị ráng là gì, giữ giới, cho nên giữ giới là tốt đó, đó là mới tu. Nhưng mà tu càng về sau rồi, tất nhiên mình giữ giới rồi mình mới có mấy cái sau. Quý vị phá một giới là trọng là thâm phim, là cái đời này quý vị rất khó. Mà mai mốt chúng ta học tới đại sư Ngũ Ích có trích trong đó, thật ra trúc lời trong kinh, nếu mà mình phá giới trọng rồi đó là gì, đến noãn trong bốn tứ gia hạnh rồi đây, thì chẳng nói đó còn không đạt được nó đừng nói để vị tu đà hoàng. Đó là trong kinh Ưu Bà Tắc Giới Đức Phật nói đó. Cho nên là phải cẩn thận, mà nếu mà lỡ như vậy thì phải sám hối để pháp đại thừa mất 30 năm sau đó nó mới trở lại thanh tịnh đó. Có những người dùng thanh tịnh luân tướng rồi đó, thì những bao nhiêu bộ kinh khác hồi thì đại thừa quý vị thấy đỡ có bị gì cũng có thể sám hối được. Nhưng như vậy mất rất nhiều năm mới quý vị mới trở lại bình thường được. Như vậy không bằng người bình thường. Người bình thường người ta đang dễ dàng, người ta dụng công mà cái là thành tựu. Tại sao mình lại đốt công phu mình để mình ghi cái án vô địa ngục rồi mất thời gian tu để xóa cái án đó? Như vậy mà chưa chắc xóa được, xóa không được là sao? Chết ra đi là đọa tắc ta bắt đạo. Cho nên là phải dụng công là vậy, cố gắng giữ giới. Thiền Trang xin trở lại với bài ở đây. Như vậy tạm dịch câu thứ ba, Tiên Dương Giới Định Tinh Tấn Môn, câu này là của bản dịch thời Tống, trong bản dịch thời Đường là Diễn Thuyết Thế Giới Chư Pháp Môn Nhẫn Nhục Tinh Cần Tập Định Huệ. Văn của bản Đường dịch đầy đủ rõ rõ tiên thiết lục độ, một là bố thí, hai là trì giới, ba nhẫn nhục, bốn tinh tấn, năm thiền định, sáu bát nhã. Bản Hán dịch cũng như vậy. Ở đây là văn của bản Tống dịch khá lược, vì dùng ba độ giới định tinh tấn để bao gồm nhiếp tất cả các độ lại. Ở đây thì Trang sẵn trích một đoạn ở trong kinh Đại Bảo Tích, lời dịch giả của tỳ kheo Thích Trí Tịnh, tức là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, và trong Pháp hội Hải Huệ Bồ Tát thứ 54 nói về việc quan trọng của trì giới. Thì chúng ta nhắc lại cái này là quan trọng, quý vị không có trì giới thì những cái độ làm sao coi như bỏ nha, tại vì sao quý vị không đạt được. Này thiện nam tử, nếu Bồ Tát chẳng vì ngã kiến mà thọ trì tịnh giới thì có thể phá ấm ma, nếu chẳng vì có tham mà trì giới thì phá phiền não ma, nếu vì xa lìa tội lỗi sanh tử mà trì giới thì phá tử ma, nếu hay sanh tâm làm cho người khác phá giới trở lại trì tịnh giới mà trì giới thì có thể phá được thiên ma. Đây là nói tầm quan trọng của giữ giới. Giữ giới quý vị, trừ giới quý vị có thể giúp phá được bốn ma. Bốn ma ai cũng sợ đúng không? Thứ nhất là gì? Đây, phá ấm ma, tức là ngũ ấm ma. Thân thể chúng ta có năm loại ma, ngũ ấm ma. Quý vị thấy trong kinh Lăng Nghiêm á, phải nói đến 50 hiện tượng ấm ma. Bây giờ làm sao phá? Ở đây Đức Phật cung cấp cho chúng ta cách phá rất dễ. Là gì? Nếu Bồ Tát, tức là chúng ta phải phát tâm Bồ Đề, chẳng vì ngã kiến, tức là không vì ngã, đừng có trì giới vì ham danh tiếng, đừng ham cái gì về cho bản thân mình, ta gì sẽ giải thoát sanh tử, mà quý vị thọ trì tịnh giới thì phá được ngũ ấm ma. Hay chưa, hay chưa, quá dễ đúng không? Cái này là làm được à. Mình không vì vì cầu một cái ngã kiến, chỉ cần bỏ ngã kiến là phá được ngũ ấm ma. Quá dễ rồi, đỡ chướng ngại biết bao nhiêu. Ngũ ấm ma trong kinh Lăng Nghiêm nói quá trời khó, nhưng mà mình thấy học mỗi cái này thôi là phá được ngũ ấm ma rồi. Thứ hai, bây giờ muốn phá phiền não ma rồi, chúng ta đầy phiền não luôn đúng không? Nào thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến, vân vân, cho đến tham sân si, nhiều mà phiền não. Làm sao Nếu chẳng vì có tham mà trì giới thì phá được phiền não mà. Hay không? Không tham, đừng ham thôi, trì giới thì phá được phiền não mà. Hay chưa? Quá dễ đúng không? Đâu có khó đâu. Đức Phật nói, lời Đức Phật nói chúng ta tin. Rồi bây giờ làm sao phá tử ma đây? Tử ma là ma chết á, chết khiến cho mình là gì? Mình luân hồi á, mình chưa tu thành công á. Nếu vì xa lìa tội lỗi sanh tử mà trì giới thì phá tử ma. Đấy, cho nên là gì? Hãy cố gắng vì xa lìa tội lỗi sanh tử à, mà giữ giới đi, phá được tử ma. Và cuối cùng là gì? Giờ là phá được gì? Thiên ma. Thiên ma là gì? Ma vương, là ma con, ma cháu rồi tới phá mình, đúng không? Nó biến hiện ra các hình ảnh là này nọ vân vân, như như ngủ mơ đó à, thấy người ta tới này dụ đó, nó cũng giận ma đó, ma coi như thiên ma đó. Còn ban ngày nó tới luôn đó. Thì bây giờ làm sao phá đây? Nếu hay sanh tâm làm cho người phá giới trở lại trì tịnh giới mà trì giới thì có thể phá được thiên ma. Có nghĩa là quý vị thấy người ta không trì giới, đừng có đẩy người ta vô chỗ chết. Hãy nói sanh tâm làm sao giúp cho người đã phá giới rồi đó trở lại trì tịnh giới đó, thì đó quý vị giúp cho người ta như vậy, tự nhiên quý vị phá được thiên ma giúp người à. Cho nên quý vị hãy bốn điều này cực kỳ quan trọng đó, quý vị có thể vẽ cái sơ đồ ra nhẹ nhàng hơn, dễ hơn, mà chắc là quý vị hiểu rồi, muốn được này được kia. Có hiểu không? Học nhiều không thừa. Tại vì Thiện Trang cố gắng đang đọc gần hết cái bộ Lại Bảo Tích rồi. Rồi là tích thì bây giờ quý vị thấy pháp hội đây 54 rồi, 60 mấy pháp hội mà bây giờ pháp hội 54 rồi. Thì coi qua biết biết sơ sơ thôi, nhớ nhớ được cái gì lấy cái đó thôi, chứ không không có nhớ hết đâu. Tại vì không thâm nhập thì không có thể nào nắm được hết. Nhưng mà ở đây Thiện Trang thấy trì giới hay quá, cho nên thì phải chỗ này. Đây dễ mà làm mà, ai cũng làm được mà. Mấy cái kia tu khó quá đây nè, Bát Nhã Vô Tướng khó quá, nhưng mà trì giới thôi à, dễ. Thật ra chỗ này nó cũng có một chút Bát Nhã ngã kiến nè, là cũng có chút Bát Nhã, không có nhiều lắm đó. Như vậy muốn phá bốn loại ma đáng sợ, chúng ta chỉ cần giữ giới. Quý vị ai không à, cho nên là học Phật pháp không thừa là vậy đó. Thì quý vị nếu mà thấy lợi ích như vậy, cố gắng chia sẻ cho mọi người đó. Tu hành tại sao nhiều chướng ngại? Đoạn vừa rồi nói chúng ta muốn giữ giới đi là hết chướng ngại, đó không? Chướng ngại thì tu hành là bị mấy ma nó phá thôi. Ma gì? Ngũ ám ma nó phá à, thì bây giờ mình quên đi ngã kiến đi, mình trì giới thì được phá được ngũ ám ma. Rồi gì? Mình không có tham mà mình trì giới thì phá được phiền não ma, hết phiền não, hết sân hận, hết ngu si à, tham lam đó, mình phá được. Mình gì? Mình xa lìa tội lỗi sanh tử mà mình tu, tức là mình vì muốn ra khỏi sanh tử đó, thì mình phá được tử ma, tức là không còn sợ chết, không bị chết nó ngăn chặn đường tu hành mình nữa. Rồi cuối cùng là gì? Vì giúp cho người khác trì giới, cho nên là người ta có phá giới mình giúp cho họ kéo trở lại. Đừng nói là phá giới rồi nha, không có cái đường nào cứu nha, đâu không phải có đường cứu hết á, người ta tu được. À, nên là gì? Giúp người ta trở lại trì tịnh giới được thì đó là gì? Phá được cái gì? Thiền mà, tức là tự nhiên cái đường tu mình nó bớt trắc trở hơn, nên hay lắm. Một pháp viên mãn tất cả các pháp à, quý vị thấy không? Những điều đó có ai dạy đâu, Phật dạy hết à, mà mình có duyên đâu, mình đâu có đọc đâu không biết. Cho nên là Thiền Trang nói là thời nay á, tại vì người thời nay tu hành là gì, đa phần tu theo cái kiến thức của mình, cái kiến giải của mình, không lấy kiến giải của bậc chư tổ, bậc giác ngộ là Phật làm kiến giải của mình, mà toàn bày ra đó. Quý vị thấy rất nhiều người bày ra nhiều trò gì đâu đâu không mà đó, mà chúng sanh lại thích mấy cái trò bày ra, không thích là theo lời Phật. Còn người giảng lời Phật đó, lời của chư tổ thì không nghe đó, cho nên là điên đảo thì chịu thôi đúng không ạ. À, thích nghe gạt, không thích nghe khuyên thì không có cách nào đó. Cho nên là họ tự gọi là thiện căn không đủ, những người đó gọi là thiện căn không đủ. Rồi chúng ta vào phần tiếp theo, mời quý vị theo dõi tiếp theo. Thử hạ thâm đạt thậm thâm vi diệu pháp, đó là câu tiếp theo là câu gì? Thông đạt thậm thâm vi diệu pháp, thậm thâm tức là rất sâu, pháp vi diệu rất sâu đó, đó. Như vậy thông đạt được pháp vi diệu rất sâu, câu kinh văn này. Thử pháp tức thập phương Phật tán, tùy danh niệm Phật vô thượng thầm thâm chi pháp. Cái pháp này đó, pháp này tức là cái pháp nào được 10 phương Phật khen ngợi. Trì danh niệm Phật đó là pháp này, trì danh niệm Phật rồi là cái là pháp gì, vô thượng rất sâu, thầm thâm là rất sâu, có nghĩa là pháp này là pháp nào, pháp niệm Phật của chúng ta đó, đây cái chữ pháp này không đạt thầm thâm vi diệu pháp, thì cái chữ pháp đây á không phải pháp nào hết, pháp mà rất sâu này nè, rất sâu và vi diệu này, tính là pháp nào mà được 10 phương chư Phật tán thán, có chứng cơm kinh A Di Đà có đúng không, nói là đó chính là pháp trì danh niệm Phật, và đây là pháp gì, pháp vô thượng, tức là không có gì cao hơn nữa, rất sâu. Cho nên là gì, đây là pháp mà ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng nguyện rằng sau này ngài sẽ tuyên dương pháp đó, đạt được cái pháp đó, và bây giờ ngài làm rồi, đó là Đức Phật, ngài là Đức Giáo Chủ Tây Phương Cực Lạc Amitabha Phật, ngài là tuyên dương, ngài đã làm. Cho nên chúng ta nhớ đây, trì danh niệm Phật, cái pháp niệm Phật của chúng ta là gì, vô thượng thậm thâm chi pháp, tức là pháp vô thượng mà không có gì cao hơn nữa, rồi rất sâu. Cho nên hãy tin, đừng có nghe người ta dụ nữa, nghe người ta dụ chạy qua pháp tu Nam Truyền, tất nhiên những người căn tánh Nam Truyền họ sẽ kiểu gì kiểu họ cũng chạy qua Nam Truyền thôi, chúng ta mà học rõ thì chúng ta cũng thông cảm cho họ thôi, tại vì căn tánh chúng sanh á, có nhiều người có căn tánh khác nhau, có người là chủng tánh Bồ Tát, chủng tánh Bồ Tát là họ sống đã đời cỡ gì cỡ dù có gặp pháp gì chứ nữa họ tu họ cũng trở thành Bồ Tát thôi à, còn có người là gì, chủng tánh Thanh Văn, chủng tánh Thanh Văn là gì, là họ tu pháp giáo pháp tứ đế thập nhị nhân duyên quen rồi, cho nên họ là định tánh Thanh Văn rồi đó, thì khó lắm quý vị có dạy đại thừa cho nữa, xuất gia học pháp hòa thượng tịnh không chăng nữa mà thôi, rồi cái gặp pháp Nam Truyền không chạy theo Nam Truyền mà thôi, vì sao, họ đã định tấn Thanh Văn rồi, họ không học được giáo pháp đại thừa đâu đời này, cho nên là chạy vô đó, cho nên quý vị thông cảm, có những người như vậy là mình cũng thông cảm, họ là định tấn Thanh Văn. Trên kinh Phật nói điển hình là kinh Đại Bảo Tích, thì nhân quên pháp hội nào rồi thì đọc qua nghe qua rồi không nhớ. Phật nói sở dĩ Phật thuyết pháp đại thừa khen ngợi đại thừa mà chê tiểu thừa, đó là vì muốn cho người địch bất định tánh Thanh Văn họ tu đại thừa, quý vị hiểu không ạ, tức là những người bất định tánh Thanh Văn á thì họ mới tu đại thừa, nhưng nhờ lời chê đại tiểu thừa khen đại thừa đó họ mới tu đại thừa, chứ không mà không là họ cũng bất định tánh, mà bất định tánh là chưa hẳn như vậy, gặp cái nào nó theo cái đó, gặp tiểu thừa họ tu tiểu thừa, gặp đại thừa họ tu đại thừa, cho nên đó là bất định tánh. Còn mình chúng ta là gì, quý vị có định tánh, trong mấy định tánh đó quý vị có cái nào, nào là định tánh đại thừa có không, có không, có ai phát tâm bồ đề vô thượng nhớ tới cầu giác ngộ làm Phật độ chúng sanh không, có không, hay là tu lâu rồi bây giờ cũng không có định tánh, không có định tánh đại thừa, bây giờ cũng vẫn ấy suy nghĩ cho chồng cho con, thưa thầy ơi làm sao chồng con vân vân cái suốt ngày như vậy, đó là chủng tánh gì đó quý vị, chút nữa chúng ta phân tích đó là chủng tánh gì. Rồi chuyển lấy tiểu thừa thì ăn rồi sợ sanh tử luân hồi rồi. Thôi con tu để giải thoát sanh tử, học tứ niệm xứ rồi vân thôi, chứ tự vipassana thôi đó, chủng tánh nó định tánh thanh văn á, còn bất định tánh thanh văn ở giữa nữa cũng học đại thừa được mà học tiểu thừa cũng được, học nào cũng được, gặp duyên nào học đó, còn chủng tánh cuối cùng mà nói quý vị hơi buồn đó là chủng tánh luân hồi, định tánh luân hồi, coi như tức là mình không thiết tha với sanh tử, không thiết tha ra khỏi sanh tử, không muốn học đại thừa luôn, học cái kiểu gì mà bây giờ cũng ngán ngán đó. Đời nay nhiều đó quý vị đó, cho nên tại sao quý vị bảo người ta học người ta Phật người ta không chịu, người ta nói ui đời này sẽ sống hưởng thụ đi chứ học Phật làm chi, đúng không, họ nói vậy rồi họ nói ôi chi khổ tu hành khổ đó, họ là chủng tánh gì, chủng tánh luân hồi, cho nên là sanh tử luân hồi hay là chủng tánh phàm phu á, mình nói vậy cho rồi chưa đủ duyên, cho nên Phật cũng không sao, con chưa có hạt giống ta gieo cho con hạt giống bỏ vô ta 8 thức điền nhất lịch nghỉ căn vĩnh vi đạo chủng, tức là một khi nghe qua tai mãi mãi trở thành hạt giống đạo. Đời này con nghe được chút, lọt chút cũng được, đời sau con lọt chút cũng được, rồi con khổ quá là dần dần con tìm tới Phật pháp, nghe vô câu qua nghe lại thế. À, nghe qua nghe lại chút là cũng dần dần cũng vô đó, cho nên mấy bạn sinh viên này nhỏ nhỏ bây giờ cứ thích đi chạy theo nghe toàn tình yêu tình yết thì không thì chắc cũng được, họ nghe được vài câu đó, cái vị sư nghe nói thầy thầy Giác Minh Lục, à, thầy Trang thấy có thông tin không biết đúng hay không, à, thầy thượng hòa thượng Thích Tinh 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 Tính nói là bị cấm giảng ở một số tỉnh thành rồi, à, là sư Giác Minh Lục á. À, nên mà giảng cho tình yêu không thì Thiên Trang thì nói ôi giảng như vậy thì cũng cũng dù sao cũng vô lâu lâu cũng thấy cái màu áo của người xuất gia cũng có chút niệm vài câu Phật hiệu vậy đó, rồi vân vân nghe nghe này nó cười cười cũng được, nó cũng trồng trồng được thiện căn vì những bạn đó kém quá đúng không, nên khăn, cái thiện căn kém quá. Thật ra trong đó có những người thiện căn tốt mà tại vì họ nếu như họ bứt ra được thì họ sẽ tu hành. Cho nên Thiện Trang á, thật là Thiện Trang luôn nói là thà mình cứ dạy cái giáo pháp rốt ráo đi đó, giáo pháp rốt ráo rồi đó, đến lúc nào người nào nghe được nghe, tất nhiên phương tiện độ sanh thì cũng được đó, nhưng mà mình phải xen vào giáo pháp rốt ráo để trong đó có những người căn tánh tốt họ nghe họ lãnh hội được đó. Tất nhiên thời về thời mạt pháp càng về sau thì ít có người căn tánh tốt họ không nghe được, nhưng mà nếu mà mình có duyên đem Phật pháp tới cho họ mà mình không dạy giáo pháp rốt ráo thì là lỗi của mình ha. Tại vì họ nếu mà gặp được pháp pháp rốt ráo họ sẽ tu hành nha. Cho nên có một sư cô nói thầy ơi con thấy mà giảng kiểu mà không chỉ cho người ta cái pháp tu gì hết, rồi tới khi người ta khổ rồi người ta đâu có cách nào người ta thoát ra được, tội người ta. Đúng rồi, như vậy đó quý vị, nếu không dạy cho họ pháp tu cứ cười 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 nó đã như vậy thì không được. Cho nên vì sao nó cũng có nhiều lý do đó. Thiện Trang thì xin miễn bàn cái chuyện đó, nhưng mà chúng ta chỉ nói ở đây chúng ta chỉ có ráng tu hành thôi, việc chúng ta và chúng ta truyền pháp theo chung, mỗi người có một góc nhìn đó, mỗi người có một phương tiện, đâu biết đâu người ta cũng là Phật Bồ Tát đúng không, cho nên chúng ta không dám nói không biết thế nào, nhưng mà chỉ có Phật Bồ Tát nó không đạt được căn tánh chúng sanh thôi, còn mình nó phàm phu mình không có năng lực, cho nên mình nói theo cái góc nhìn của mình, nó cũng có biên kiến ở trong đó ha, nó cũng có cái sự chấp trước nhất định trong đó, cho nên là đó là mình có quyền trình bày, mỗi người có quyền trình bày quan điểm của mình mà, cho nên là Thiện Trang nói đó là tông chỉ phương hướng của mình, còn mỗi người có quyền đi mỗi đường khác nhau, không nhất định phải giống nhau, tùy mọi người. Chúng ta cũng không có nên bài bác vì họ. Rồi như vậy ở đây câu tiếp theo là như vậy Thiền Trang vừa nói pháp rất sâu này là chính là pháp môn niệm Phật. Pháp tạng tỳ kheo nguyện pháp âm như Phật quán tuyên lục độ đẳng diệu hạnh. À, tức là tỳ kheo pháp tạng ngài nguyện là gì, ngài được cái pháp âm giống như Đức Phật, giống như chư Phật. À, và rộng tuyên những pháp như diệu hạnh như lục độ là ba la mật, dục linh chúng sanh thông đạt thử thậm thâm vi diệu chi pháp. Đó, tức là ngài mong muốn cho chúng sanh thông đạt được cái pháp rất sâu vi diệu này. Đó, tức là pháp môn niệm Phật này, pháp này phải rất sâu vi diệu nha. Tâm tác tâm thị minh tự bổn tâm thức tự bổn tánh giai đương thành Phật độ sanh giả. À, cái pháp này là pháp gì, giải thích ra có mấy chữ mấy dòng này thôi. Thứ nhất là gì, tâm tác tâm thị, câu này là ở trong Trung Phong Thiền Sư tam thời hệ niệm. À, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, tức là tâm này làm Phật, tâm này là Phật, mà gộp lại có bốn chữ à, tâm tác tâm thị, tức là tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Đấy, cho nên tâm chúng ta là Phật mà tâm này làm Phật, tại vì chúng ta vốn là Phật mà. Minh tự bổn tâm tức là mình rõ được, sáng tỏ được gì, cái tâm của bổn tâm của chính mình, tức là minh tâm kiến tánh thôi quý vị. Thức tự bổn tánh tức là cũng vậy, thức là biết. Như vậy hai câu này gộp lại là minh tâm kiến tánh đó. À, thức là biết, biết tự gì, cái bổn tánh của chính mình à, biết tự này là chính mình đó. Giai đương thành Phật độ sanh giả, tức là điều là thành Phật độ chúng sanh đó, mục tiêu là vậy đó. Cho nên ở đây có phát tâm bồ đề đó, quý vị thấy không, có phát tâm bồ đề. Câu sau đây: thông đạt thậm thâm vi diệu pháp. Pháp ở đây tức là mười phương Phật khen ngợi. Pháp trì danh niệm Phật vô thượng rất sâu, tỳ kheo pháp tạng nguyện được pháp âm giống như Phật, rộng tiên thiết lục độ các diệu hạnh. Là các diệu hạnh của lục độ cũng được, chúng ta có thể đảo lại, nhưng mà thì cho có chữ đẳng này nè, đẳng này à, thì diệu hạnh cho các lục độ thì nó cũng được nha, có nhiều cách dịch. Chỗ này đảo qua đảo hay không đảo cũng được, không đảo thì thành là hai yếu tố như Thiền Trang dịch cái kiểu này là hai yếu tố, còn nếu không đảo lại thành là một. Mong muốn chúng sanh thông đạt pháp rất sâu vi diệu này, tâm này là Phật, tâm này làm Phật, hiểu tập bổn tâm của mình, biết bổn tánh của mình, đều sẽ thành Phật độ sanh. Đây là mong muốn của Đức Phật. Cho nên mong muốn chúng ta là gì? Tất cả chúng sanh đều thành Phật. À, cho nên sau này chúng ta có câu là nhất thiết gia thành Phật, đúng không ạ? À, chúng ta có mong muốn vậy không? Có mong muốn đó là quý vị đã có chủng tánh Bồ Tát đấy. Bồ Tát hy vọng chúng sanh thành Phật, thành tựu chúng sanh. Cho nên là đó cũng là mình có chủng tánh, một chút chủng tánh của Bồ Tát nhưng không mạnh lắm. À, mình chủng tánh luân hồi mạnh hơn. À, luân hồi sanh tử quen rồi, nhiều kiếp già lâu quen rồi, cho nên ở trong vòng luân hồi cứ hoàn toàn cái lo nghĩ, những gì suy nghĩ toàn là luân hồi. Cho nên là mỗi ngày trôi qua niệm tâm luân hồi nhiều hay niệm xúc luân hồi nhiều, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, mỗi pháp á, nó đều có. Cho nên là những người mà đọc trong kinh Vô Lượng Thọ có bài kệ đó, có bài 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 kệ gọi là bài sám á, sống nguyện á, con nguyện lâm chung không chướng ngại á, a di đà đến phất rước từ xa đó, Quan Âm Cam Lộ rước vào đầu á, Thế Chí Kim Đài trao đôi gót á, những cái bài kệ như vậy á, thật sự mà nói có lợi ích rất lớn. Tại sao? Nếu như quý vị đọc mà quý vị cảm được thì mỗi lần đọc đó thì quý vị sẽ có một cái gọi là cái chủng tử đó, quý vị tưởng tượng đúng không, con nguyện lâm chung không chướng ngại, thì tự nhiên mình nguyện như vậy gọi là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đến lúc lâm chung mình sẽ bớt chướng ngại, tại vì tâm mình nghĩ không chướng ngại. Hàng ngày mình cứ nguyện như vậy cho nên mình tin như vậy, cho nên nó khiến ra pháp tưởng tưởng như vậy, cho nên đến lúc là sẽ được như vậy. Tự nhiên thì Trang nhớ bài kệ đó của ngài Từ Vân, ngài Từ Vân Quán Đảnh đó, cho nên là hình như bài kệ đó, bài sám đó, cho nên là có ý trong đó đó đó. À, rồi gì, A Di Đà đến rước từ xa, tức là quý vị cũng quán tưởng là Phật tới rước mình. Ê, Quan Âm Cam Lộ rưới nơi đầu, đúng không? Quan Âm là ngài Quán Thế Âm tới rưới trên đầu nước Quan Âm. Rồi Thế Chí Kim Đài trao đỡ gót, đó là nên lúc đó thì ngài Thế, Đại Thế Chí người ta đưa cái đài sen tới. Như vậy nếu mà thường mình đọc có như vậy cũng, nếu mình cảm nha, còn đọc có nhiều người ngày nào cũng đọc, đọc riết là nó cũng tâm nó cũng không có cảm chứ nè. Nếu mình đọc mình cảm á thì mỗi lần đọc là mỗi lần gieo cái chủng tử cảnh vãng sanh cũng rất tốt, cho nên đừng khinh thường những lời của bậc chư tổ đưa ra. À, nhiều khi á, học riết là vô tướng, riết là nó cuối cùng mình thành ra mình chấp tướng, chấp vô tướng, cuối cùng mình rơi vào cái biên kiến và nói chung không đúng. Theo di thức học mà nói, mỗi lần đọc như vậy, mỗi lần nghĩ như vậy thì tưởng tượng cái cảnh đó rất tốt. Cho nên hòa thượng ngài cũng nói là trước khi đi ngủ ráng tưởng tượng con Phật đến tiếp dẫn con, thì cứ như vậy tưởng hoài, ngày nào cũng tưởng, mỗi ngày một năm 365 ngày, mỗi ngày tưởng 365 ngày tưởng tượng như vậy, thì quý vị sẽ có 365 chủng tử trồng vào A Lại Đà thức. 10 năm là 3.600, đúng không? Cho nên là nó mạnh, cái chủng tử đó nếu lúc lâm chung nó bốc ra là thành công. Nên nên tu những cái pháp đó là thật ra đó là pháp quán tưởng. Cho nên đó là quán tưởng niệm Phật đó quý vị. Đó đều lợi ích cả. đừng có chấp trước quá tu hậu chê trách mấy cái bài đó là cũng nguy hiểm nha. Cho nên ở đây sẵn nói những điều chúng ta tu hành là tu, một tu tất cả tu. Mình càng hiểu thì mình càng phải biết là gì, tuy trên sự nói mình nói trên tánh đã đời, nhưng mà mình phải chấp tướng mà tu, tại mình chưa tới tánh đâu. Cho nên Thiện Trang hay nói với quý vị, Thiện Trang luôn luôn là phải để hình Phật trước mặt, phải có trong phòng làm việc tới những nơi nào phải có hình Phật. Vì sao? Không có hình Phật mình sẽ thiếu một chủng tử. Cứ nhìn qua Phật một lần là nhớ được câu Phật hiệu, là ấn tượng. Ấn tượng hình Phật, mình muốn Phật tiếp dẫn mình hình nào, quý vị cứ dùng hình đó để làm sao suốt ngày có mặt. Mở điện thoại lên cũng thấy Phật, làm gì cũng thấy Phật đó, thì đến lúc lâm chung dễ dàng khởi được cái chủng tử đó hơn. Nè, đây là duy thức học nói nha. Vì vậy những cái cảnh quán vân vân lúc lâm chung bản sanh cũng cũng như thế. Chứ không mình hồi quán không bát nhã tánh không, rồi quán riết rồi quán không, đến lúc đó cũng quán không rồi không bản sanh đó nha. Trừ có những người căn tánh thượng thừa thì người ta từ chuyển không người ta chuyển lại được, như trong tam bối bản sanh ở ba bậc cuối đó. Đó là những bậc đó là đặc biệt ha, những người gọi là đặc biệt mở ra cái đường lối khác. Chứ còn chúng ta đa phần chúng ta phải chấp tướng mà tu. Cho nên đừng đừng có mà ý tôi niệm Phật được rồi không cần hình ảnh gì hết vân vân, đó là nguy hiểm. Cố gắng ngày cố gắng nhìn hình Phật để cái nhìn nhớ Phật, tưởng tượng đến Phật để gì, lưu chủng tử và mình nguyện là Phật mai mốt tới tiếp dẫn con hình tướng như thế. Tất nhiên mình không có chấp tướng nhưng mà mình mong như vậy thì cái chủng tử đó có đó. Những ông cụ bà cụ, đặc biệt ông già bà già ráng học cái pháp này. Đó, cho nên niệm Phật là một chuyện, nhưng mà cái quán đó cũng là một chuyện. Và nhớ đi lâm trước khi ngủ niệm 10 câu Phật hiệu, nguyện Phật tới tiếp dẫn con đó, ngày nào cũng nguyện như vậy. Hòa thượng dạy như vậy hay làm như vậy, hòa thượng dạy hết đó. Quý vị không nghe, quý vị nghe không, nghe không làm. Cho nên Thiện Trang hay nói thời ngày nay á, người đời nay không thật thà, không nghe lời không thật làm. Người thật thà cũng có thể có, nhưng mà người nghe lời thật làm theo thì ít. Hòa thượng dạy nhiều lắm mà đâu có làm đâu. Giống như người ta thường nói bảo niệm Phật niệm nguyên giác đi, niệm a mi thổ phổ, đó là ngày niệm như vậy thì mình niệm vậy đi, đúng không? A mi đà phật hoặc là a di đà phật. Không, tôi thích niệm nhạc nè, hát nè. Mà thiện không niệm pháp khí thì mình phải đánh chan 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 niệm, đó là gì, không nghe lời. Cho nên là người thời nay á, thành tựu ít là gì? Hòa thượng nói có 6 chữ thôi: thật thà nghe lời thật làm. Nhưng mà ít có ai làm á. Thật thà thì có đó, cũng nhiều người thật thà, nhưng mà nghe lời là ít hơn á, rồi thật làm là càng ít nữa. Có người cũng nghe lời đúng không? Hòa thượng giảng vậy cũng nghe, nghe nghe nhưng mà làm thì không làm. Cho nên là khó, là khó. Thời nay người thành tựu ít là vậy, không đủ 6 chữ đó. Còn nếu như mà hòa thượng dạy gì thì mình cứ làm thế á. Hòa thượng dạy những phương pháp đó hòa thượng đều dạy hết rồi. Thiện Trang chỉ nói lại thôi chứ Thiện Trang có bày ra cái mới đâu quý vị ha, không có bày ra, không có bày ra mới. Mình niệm Phật hiện tại cũng vậy, ráng niệm nguyên chất đó. Quý vị niệm hòa thượng nói là niệm thầm đó, nên niệm thầm. Thiện Trang niệm thầm không chứ dẫn chúng mới niệm ra tiếng đó, chứ còn không niệm thầm mà đó. Hòa thượng dạy thì mà sao mình cứ làm vậy. Quý vị nên nghe bộ khoa chú 24 hòa thượng nói rõ ràng như vậy, hoặc là bộ Tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa như vậy hòa thượng nói, mà bộ khoa chú 24 hòa thượng nói nhiều hơn nữa đó. Quý vị nghe những cái tập mà Thiện Trang đã đăng lên rồi đó, đó quý vị nghe những bộ ra hòa thượng chỉ như vậy, mình cứ làm vậy đi chứ đừng cứ theo số đông người ta pháp hội gì thì tùng tùng trang trang, thì đó là chuyện người ta nó vui pháp hội thôi như vậy. Nhưng mình hành trì là phải hành theo hòa thượng. Cho nên có người hỏi Thiện Trang nói bây giờ quý vị nghe hòa thượng hay nghe mấy người đó, quý vị không biết nghe ai thì quý vị ráng chịu thôi, đó là thiện căn của quý vị. Thiện Trang nói đây, nói thật thật mình phải nghe lời thật làm. Nghe lời ai? Không phải nghe lời Thiện Trang, nghe lời hòa thượng đó. Hòa thượng bày như vậy mình nghe làm theo đi, thì quý vị làm thời gian. Thật ra rất khó cho những người mà quen cái chủng tánh nhạc sĩ rồi. Tức là đời trước họ làm ca sĩ, diễn viên vậy quen rồi. Cho nên nó phải có nhạc lên thì nó mới nhiếp tâm. Thì như vậy nó rất khó cho những người đó. Những người đó thì ngủ nhạt, nhạt mới nhiếp tâm. Nhưng mà cái nhạt á, nó nhiếp tâm á, thì nó nhiếp được một tầng thôi quý vị, nó không nhiếp được tầng 2. Có nghĩa là quý vị niệm thì nó cũng vô an lạc thì có, đảm bảo quý vị an lạc. Nhưng quý vị vô định á, thì cái đó nó là chống lại cái định. Không thể nào có định nào quý vị coi, tất cả các bộ luận, các bộ kinh, không có Phật nào dạy quý vị định bằng nhạc cả, không có, đúng không? Phật cấm không cho nghe nhạc mà, giới sa di đã không cho, giới bác con trai không nên đàn hát ca múa và cố đi xem nghe, quý vị nhớ không? Nó tại sao? Giới của Phật mà. Đó mà rõ ràng Phật đó là gì? Nó không vô định được, muốn ra giải thoát sơ quả tu đà hoàn, tu bát quan trai giới để gì? Sơ quả tu đà hoàn. Cho nên cố gắng làm theo đi, kiểu đó mình hy sinh cái ngã kiến hồi xưa, cái kiến thủ kiến của mình đi, đó là kiến thủ đó. Hồi xưa giờ mình giữ như vậy, mình không có chấp như vậy, mình có phải cho như vậy mới được, thì bây giờ tập bỏ đi đó, làm lại đó. Những người nào có bệnh như vậy cố gắng sửa, nghe lời thật thà, nghe lời thật làm. Có thể mới đầu nó khó lắm, niệm Phật mà nguyên chất khó lắm quý vị. Hồi xưa thầy Thiện Trang cũng đã từng niệm không nguyên chất lời, chuyển sang niệm nguyên chất nó khó vô cùng. Mà may á, may là Thiện Trang là lúc đầu niệm nguyên chất, tức là vô niệm Phật là Thiện Trang niệm nguyên chất rồi. Sau này á, nghe có một số người truyền rồi dạy thế này kia, nó giống như thầy Giác Nhàn chỉ đó không, cái a mi đà a di đà Phật a gì đó đó, thì mình cũng theo đúng không? Nhưng mà sau thời gian Thiện Trang thấy không ổn đó, thì xong đổi lại mình cái niệm nguyên chất rồi. Cho nên hồi đó cái đạo tràng á, mọi người không chịu, mọi người cứ thích niệm thì ở thì dẫn chúng thì niệm theo kiểu đó, còn mình niệm cho mình nguyên chất thôi đó. Thì rất khó mới đầu, và chuyển ngược lại nó khó lắm quý vị, thì nó nhạt nhẽo vô cùng, tự nhiên đang này lên xuống nó đã, mà bây giờ thành nhạt nhẽo không được. Nhưng mà sao, luyện đi, luyện chừng khoảng thời gian nửa tháng tháng nó quen dần 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 dần, rồi chừng hết 2 3 tháng sau nó mới vô lại công phu khó luôn quý vị. Cho nên là gì, tu hành á giống như là muốn lên tầng cao á là phải xả tầng thấp. Quý vị muốn lên từng nấc thang, từ bậc thang này lên bậc thang kia phải bỏ cái bậc thang dưới. Quý vị niệm lâu nay cái kiểu đó nó có công phu rồi, quý vị bỏ cũng khó. Nhưng mà muốn được thì phải lên một tầng nữa, phải xả. À, cho nên là bố thí đó, trong cái chữ lục độ ba mật đó, thật ra bố thí cũng vậy đó. Bố thí cái sự an lạc hiện tại để đạt cái sự an lạc của vị lai. Bố thí cái công phu hiện tại thấp để được lên công phu cao. Đó là lục độ của Bồ Tát. Cho nên người muốn được công phu sơ thiền phải bỏ công phu vị đạo định, phải bỏ cái an lạc của thiền định trước mắt à, rồi mới được công phu được sơ thiền. Muốn lên được nhị thiền bỏ công phu của sơ thiền mới lên được nhị thiền. Cái này thì quý vị chưa có học thì quý vị cũng đa số không tới. À, sơ thiền là gì? Sơ thiền quý vị muốn được sơ thiền là quý vị ly ly gì, ly dục. Ly dục tức là không còn ham muốn, tâm không còn ham muốn gì hết, thì cái tu hành ngồi niệm Phật định gì kiểu là thiền gì đó thì mới vô được sơ thiền. Nhưng mà nếu như quý vị còn ham muốn vô, tu phải được an lạc, ngồi vô sao nó không an lạc nhỉ, sao hôm bữa mình thấy an lạc lắm mà sao bữa nay nó không an lạc. Quý vị còn mong muốn đó, quý vị không bao giờ vô được sơ thiền. Niệm Phật cỡ nào niệm không vô được, mong muốn gì cũng không được hết rồi, không được đâu. Mà nếu khi bỏ hết mong muốn, cho nên người phải gì, bố thí thì đó, bố thí để nó xả tham, tham hết tham mà không tham an lạc cũng là tham, không được, không tham an lạc thì niệm Phật mới vô công phu sơ thiền. À, đó là định của sơ thiền rồi. Nhưng mà công phu sơ thiền là ly dục hỷ lạc địa, và trạng thái mà có tầm có tứ, có tâm mình nó có tìm có kiếm ở trong đó. Cho nên nó khi cái cảnh giới sơ thiền thường mình thấy gì mình vẫn tại tâm mình chạy theo cái cảnh đó. Nó vẫn chạy theo cảnh, cho nên có người vô kêu ơ sao cái cảnh này cảnh kia đẹp quá thế này kia, nó dính trong đó. Rồi quý vị cái đắm chấp trong đó, quý vị không có lên được nhị thiền. Nhị thiền quý vị phải ly được cái gì, tầm tứ đó, có là tâm mình không có tìm kiếm, không có gì chạy theo cảnh đó thì mới lên được nhị thiền. Rồi nhị thiền cũng chưa được, mới lên tam thiền tứ thiền. Mà muốn lên tứ thiền khó nhất, tại vì sao? Tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh địa, quý vị không có niệm nữa, không có ý niệm nữa thì mới lên được tứ thiền. Cho nên đó là một cái cột mốc vô cùng khó. Làm sao mà mình không thể không có ý niệm được? Mình lúc nào tâm nó cứ chạy như ngựa hoang à, như khỉ như vượn chuyện cành, đúng không? Như ngựa rong suốt ngày, làm sao mà bất nó đứng là được? Mà đứng được tâm thì mới lên tứ thiền. Cho nên người tu được để chứng được tam quả Tu Đà Hoàn, tam quả gì Tư Đà Hàm, đúng không? Anaham á, tam quả Tư Anaham thì rất khó là vậy, không lên được tứ thiền. Ta tu 30 đời mà nó có lên tới đó, tại vì xả niệm không được. Cho nên đến lúc nào đó muốn xả niệm được á, quý vị biết là phải xả được tất cả những cái sở học của mình, gọi là xả sở đi xuống á. Học nó cũng chướng ngại nữa, cho nên đến lúc nào dụng công á, một câu Phật hiệu niệm tới cùng là vậy đó. Đó là gì, phải phải bỏ hết. Làm sao vào bụng công là không có học được cái nhớ này nhớ kia, nhớ đều là vọng vọng tâm tâm nó cứ hoạt động lên là không thể nào vào được tứ thiền. Cho nên tu hoài cũng không được lên được tam quả, và mãi mãi vẫn là trong đấy. Nhưng mà thật ra thì chúng ta chỉ cần tu được sơ quả là được rồi. Sơ quả là không cần yêu cầu cao như vậy, đúng không? Chỉ cần bỏ được ngũ kiến hoặc ngũ kiến hoặc là được, không khó. Đấy, việc này bỏ thân kiến, biên kiến, kiến trụ kiến, giới cấm thủ, hoặc là mình theo tiêu chuẩn của Nam truyền cho nó dễ, theo tiêu chuẩn của tiểu thừa cho dễ, bỏ được thân kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Thân kiến, kiến thủ và giới cấm thủ, biên kiến cho phép luôn. Biên kiến là bên này bên kia đối lập nhau cho phép luôn, mà bỏ giảm được tham và sân giảm bớt. Đó. Chưa bảo bỏ quý vị hết luôn. Cho nên đó là sơ quả dễ mà, sơ quả dễ hơn nhập lưu, nhập vào dòng thánh không khó. Nhưng mà tại sao bây giờ chúng ta làm không được? Tại vì cái giới cấm thủ quý vị bỏ không được, kiến thủ kiến quý vị bỏ không được luôn, mà làm sao được thân kiến cũng bỏ không được luôn, ba cái đó họ làm không được. Chúng ta có thể giảm bớt tham được, chúng ta có thể giảm bớt sân được, nhưng mà chúng ta không bỏ được thân kiến, không bỏ được biên kiến, kiến thủ kiến. Trong đó cái kiến thủ kiến không bỏ được. Kiến thủ kiến là gì? Kiến thủ kiến là mình cứ cho là đúng như vậy, cho nên không bao giờ mình tiếp nhận những cái điều đúng khác nữa. Điều này vô cùng khó, giống như Thiền Trang giảng như vậy, có nhiều người nghe vậy chứ không ai lòng, xin lỗi quý vị. Thiền Trang giảng sự thật, quý vị không nghe không không sao. Đó là, nhưng mà đó là kiến thủ kiến đó quý vị. Quý vị không chấp nhận cái đúng của Phật nói, mà mình chỉ tôi nghĩ vậy đúng, hoặc là thì cái đó là kiến thủ kiến. Người càng chấp trước bao nhiêu cái đúng của mình á, thì người đó kiến thủ kiến càng nặng. Cho nên Thiền Trang hay nói là đừng cho những gì mình thấy hiện tại là chân lý, đừng cho là nghĩ là đúng là chân lý, chưa chân lý đâu. Đó là mình học tới đó, mình thấy nó tới đó đúng thôi. Đến ngày nào đó mình học hơn nữa, mình sẽ thấy chưa đúng đâu. Thì cái đó nếu mà người mà thường xuyên có tâm cầu học nhiều á, thì họ dễ dàng phá được kiến thủ kiến. Quý vị nên nhớ nha, người thường xuyên có tâm cầu học, biết mình dốt, biết mình dở, người luôn luôn học đó dễ phá được kiến thủ kiến. Còn thân giới cấm thủ là gì? Những cái của thế gian rất nhiều thứ, ví dụ như bây giờ đó có nhiều người nói với Thiền Trang, thầy ơi bây giờ mà tu hành khó quá à. Người này đã nói con bất hiếu thế này kia, lo tu không có lo cho cha mẹ thế này kia, họ nói không lo thờ tự đám giỗ gì đâu mà trốn mất tiêu vân vân, họ nói như vậy. Cái đó nó thuộc về gì mình chịu nổi, mình kêu bất hiếu quá vân vân thế này kia. Thì cha nói những cái đám giỗ đó Đức Phật có không, có tổ chức ngày giỗ nào không, có không, quý coi kinh Phật có không, và có như vậy những ngày đó vân vân, cái đó là hình thức thế gian, có làm tốt không làm thôi đó. Nếu mà chấp trước đó nó là gì, giới cấm thủ đó, những cái gì đời trước người ta giữ rồi nó truyền lại tới mình mà làm theo như vậy. Cho nên thế gian có đầy cái giới cấm thủ luôn, nhiều lắm nhiều lắm, rất nhiều rất nhiều. Ví dụ như lớn lên phải lập gia đình đó, tư tưởng như vậy, phải lập gia đình mới báo hiếu, đi tu là bất hiếu ở nhà đó, giới cấm thủ đó đó. Cho nên nhiều cái giới cấm thủ nó ràng buộc mình, khiến cho mình không có tự tại được. Mà bỏ mấy cái đó, những người nào bỏ được cái đó, mấy người tin Phật thì bỏ được. Chỉ cần nghe lời Phật, làm Phật dạy sao mình bỏ được ngay đó. Cho nên là những người người ta sừng, những người đó họ sống lý trí lắm, không bao giờ sống theo tình cảm. Gia đình nữa cũng vân là gia đình cũng không quan trọng gì, họ không biết gia đình là gì, giả là hợp giả duyên mà thành vân vân, thì bỏ được cái đó dễ. Cho nên hai cái sâu dễ mà không bỏ được đó, kiến thủ kiến với cấm thủ mà không bỏ được á, tà kiến, mấy cái tà kiến nó đằng sau mà bỏ không được á, thì đời mà bỏ mấy cái rước được hơi khó nha. Cho nên ngũ kiến là nó khó vô cùng đó. Là vậy, học thì được, ai cũng hoan hỷ hết, ai cũng vui hết, nhưng mà làm thì không làm được. Thiện Căn nói với quý vị, Thiện Căn cũng vậy, mới đầu hồi xưa Thiện Căn cũng làm không được, từ từ theo thời gian năm tháng mình hiểu dần hiểu dần. Nhưng mà có một số cái giống giống như mình gọi là đà la ni á, thế là đời trước mình làm được rồi cho nên đời này mình làm được thôi. À, đời trước mình thấy vấn đề đó nó không có nặng thì mình làm được rồi, mà mình tới đời này á là do mình đã có đà la ni, đó là hành cái pháp hành đó đời trước mình làm xong rồi, cho nên là tới đời này nó tự nhiên nó thành tựu dễ dàng, không có vấn đề gì. Còn mình đời trước cũng chưa làm cho nên đời này nó khó. Cho nên là cũng thông cảm quý vị đừng có bi quan, vì quý vị cũng là bình thường thôi, quý vị làm không được là bình thường, người làm được mới là phi thường, người không làm được là bình thường. Mà mình cũng là phàm phu đông đảo trong vòng sanh tử bao đời bao kiếp nay, cho nên là bình thường thôi, có gì đâu đó, không có gì. Còn những người làm được đó là những người phi thường, những người xuất thường đó. Vậy vậy cho nên những người xuất thường thì mới ra khỏi ra sanh tử nhanh được, đúng không? Còn mình niệm Phật mà mình đấy, cho nên là đó là trí huệ vô tướng. Thiền Căn vẫn giảng câu đó, vô tướng dược dĩ trí vô tướng trí huệ đó. À, cho nên là ngay trong kinh Vô Lượng Thọ cũng yêu cầu là phải dùng trí huệ vô tướng cơ mà. Còn nếu tình chấp tham trọng, tình chấp sâu nặng, quý vị niệm Phật cũng không ra được, sanh tử luân hồi. Phật nói không phải Thiền Căn nói đâu. Cho nên tại sao, đúng không? Kinh Vô Lượng Thọ nói hết rồi. Chúng ta học từ từ rồi chúng ta sẽ chiêm nghiệm thấy rất hay, thật sự rất hay. Phật nói bệnh như thế đó, ráng uống thuốc đi con có ráng làm được thì con làm được một phần, làm được một phần rồi thì được có một phần lợi ích, làm được hai phần có hai phần lợi ích, làm được 10 phần có 10 phần lợi ích. Xả sẽ đắc, xả càng nhiều đắc được càng nhiều. Khi nào quý vị không lo gia đình gì cả thì quý vị cứ tự nhiên cũng yên ổn thôi, gia đình của quý vị cũng yên ổn. Ở đây sẵn thì ngăn kệ nhớ lại, tại vì cái chuyện gia đình Thiền Trang hồi quý xưa quý vị biết là hồi đó Thiền Trang trước khi đi xuất gia, Thiền Trang làm công việc là làm giáo viên, rất thu nhập cũng khá, thuộc dạng thu nhập cũng dạng nhất chắc nhất nhà trong bốn anh em trong gia đình, nhiều tiền hơn đó. Ai cũng nói trong nhà có mỗi cậu Út là có phước báo lớn hơn đó. Thiền Trang là sống với cha mẹ để lo cho mẹ đó, nhưng mà Thiền Trang bỏ gia đình đi xuất gia đó là việc rất khó, bởi vì thật sự kinh tế gia đình mình không có tốt. Nhưng mà Thiền Trang tin sâu nhân quả, thôi cứ đi đó. Việc mình phải đến duyên đến thôi, còn đó Phật Bồ Tát lo. Và đang sự nghiệp thế gian nhiều tiền nhiều bạc vậy bỏ hết, bây giờ đi chắc không có đồng nào, đúng không? Vô xuất gia chẳng có gì hết, nghèo khổ. Nhưng mà tại sao mình đi? Vì mình tin sâu nhân quả, mình dám bỏ. Có một vị thầy nói với Thiền Trang là hãy bỏ niềm vui nhỏ để được niềm vui lớn. Tại vì ở thế gian lúc đó Thiền Trang cũng hoằng pháp được mà, cũng cũng gì lúc đó cũng có người mời Thiền Trang đi giảng mà cũng có giảng cho mấy đứa nhỏ, hoặc là Thiền Trang cũng là truyền bá Phật pháp được mà, vân vân. Thì những việc nhỏ nhỏ Thiền Trang cũng làm được mà, nhưng mà sao vẫn bỏ thì sao? Vì mình muốn được niềm vui lớn, việc lớn, đúng không? Phật Bồ Tát muốn cho mình việc lớn thì mình làm. Cho nên xả nhỏ thì mới được lớn. Tất nhiên lúc đầu xả thì chưa thấy đâu, nhưng mà sau về sau thì tự nhiên thấy. Gia đình Thiện Trang thì Thiện Trang để ý, từ khi Thiện Trang đi xuất gia, gia đình kinh tế anh em trong gia đình mấy chị, anh chị lên kinh tế lên tự nhiên à quý vị, cái phước đó nó tự nhiên nó hồi hướng lại cho gia đình. Cho nên đừng có lo cái tính toán cho kỹ vô, lo tới lo lui rồi đến nơi phước nó hết rồi cũng khiến khó khăn thôi à. Còn cái người có phước á, bất cứ hoàn cảnh nào cũng có phước, làm phước chính là duyên thôi, làm công việc chính là duyên thôi, còn tiền bạc là trong mạng có. Đó, nên là gì, hãy ráng làm những điều đó nha, ráng ráng thực hành. Còn Thiện Trang nói hồi đó mấy đứa bạn, mấy đứa học trò nói với Thiện Trang, thầy đi xuất gia là thầy lấy tiền đâu, thầy khổ lắm, thầy nhiều tiền, thầy ở thế gian thầy dạy rồi vân vân nhiều vậy. Thiện Trang nói phước báo ở trong mạng nó có, nếu mà thầy cái ở giả sử ở trường thầy mai mốt thầy lên là hiệu phó hiệu trưởng, thì mai mốt thầy xuất gia thầy cũng làm phó trụ trì hoặc là trụ trì của ngôi chùa, nó tương đương như vậy. À, mà nếu tiền bao nhiêu thì cho xuất gia nó cũng sẽ bấy nhiêu. Nó là mình nói mình an ủi cho mấy đứa đó, thế thật ra nó không tin đó. Đó quý vị thấy là gì vậy, cứ thật ra mình nó cứ làm. Phật 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 pháp hay lắm quý vị, làm đi, hãy xả đi, liều mạng làm đi. Thời gian thấy hồi xưa Thiện Trang nói, Thiện Trang mới đầu cũng không tin giống như quý vị vậy đó. Đó, nhưng mà sao nghe hòa thượng nói mình, cái hòa thượng đâu gạt mình làm gì, thôi mình cứ liều mình làm theo đi đó, xả là đắc. Rồi cuối cùng xả được thì đắc được đó. Và càng về sau thấy đúng là như vậy, lời Phật không sai. Cho nên là gì, phải hành, hành để thấy gì, tăng hành để thấy, để chứng, rồi tăng được cái niềm tin, rồi tăng được cái giải của mình lên đó. Tính giả hành chứng là cái sơ đồ, nó một vòng tròn, rồi cái một cái nó chia qua ba cái mũi tên kia đó, thì như vậy nó liên hệ mũi tên hai chiều qua lại với nhau, đó mới là tính giả hành chứng viên mãn nha. Rồi, chúng ta trở lại đây. Như vậy ở đây là gì? Câu sau đây là thông đạt phẩm thâm vi diệu pháp. Pháp ở đây tức là 10 phương Phật khen ngợi. Pháp trì danh niệm Phật vô thượng rất sâu. Tỳ kheo pháp tạng nguyện được pháp âm giống như Phật, rộng tiên thiết lục độ các diệu hạnh, mong giúp chúng sanh thông đạt pháp rất sâu vi diệu này. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật, hiểu bổn tâm của mình, biết bổn tánh của mình, đều sẽ thành Phật độ sanh. Là chúng ta hết à, chúng ta hết đến tiếp theo, bốn câu kệ tiếp theo. Ở đây thử thủ tứ cứu, tức là bốn câu kệ này. Cầu giác tha chi đức là cầu đức của giác tha, tức là nguyện cầu đức để mà giác ngộ chúng sanh khác. Đó, giác ngộ người khác thì gọi là giác tha. Đó là đúc kết đoạn này nha. Bây giờ chúng ta đến đây, đến bài kệ tiếp theo. Mục kỷ nhị, kỷ tức là F2, tức là trong mục C2, D2, E3, bây giờ sẽ có mục F2 của mục E3 đó. Là huệ siêu bỉ ngạn, tức là trí huệ siêu vượt đến bờ kia. Bờ kia tức là bờ giải thoát. Ở đây chúng ta hiểu bờ kia với bờ này rồi đúng không ạ? Quý vị đều quét quen thuộc, giống như sanh tử là một bờ, chúng ta ở bên này, còn bên kia là bờ kia, bờ gọi là bỉ ngạn, bên này là thử ngạn. Thì muốn qua được cái dòng sông sanh tử thì phải gì? Có trí huệ. Cho nên trong luận Đại Trí Độ nói, Phật pháp đại hải, tính vi năng nhập, trí vi năng độ, tức là biển lớn của Phật pháp á, thì phải vậy, có niềm tin thì mới vào được. Và vậy muốn vượt qua được á, vượt qua bờ sông sông tử á, phải gì, trí vi năng độ, phải có trí huệ thì mới vượt qua được. Cho nên là tất cả cương lĩnh á, như lục độ ba mật quý vị thấy không, cuối cùng gom lại là gì, vẫn là bát nhã, độ cuối cùng là bát nhã, tức là mục tiêu của việc tu hành cuối cùng vẫn là trí huệ giải thoát. Tại vì các mục tiêu khác á, đằng trước là phương tiện thôi. Quý vị tu gì? Tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định để mục tiêu là đạt được trí huệ bát nhã. Cho nên tam học giới định huệ cũng tương tự. Bây giờ giới định huệ cũng vậy, giới, nhân giới, sanh định, nhân định, khai huệ vẫn là huệ. Vì vậy trí huệ quan trọng. Trong Phật pháp trí huệ vẫn quan trọng, đúng không quê? Không có trí huệ thì không làm được gì đối với vượt qua được bờ kia và vượt qua bờ sinh tử. Cho nên đó là giải thích thêm chỗ này. Như vậy mục C2, D2, E3, F2, trí huệ siêu vượt đến bờ kia. Kinh văn, mời quý vị theo dõi kinh văn. Trí huệ quảng đại thâm như hải, nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao, siêu quá vô biên ác thú môn, tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn, vô minh tham sân giai vĩnh vô, hoặc tận khóa vòng tam muội lực. Đã đây là bài kệ này là tiếp tục là chúng ta có 6 câu kệ đúng không ạ? 6 câu kệ. 6 câu kệ này là từ câu 13 đến câu thứ 18. Câu 13 đến câu 18 trong loạt bài kệ này. Câu thứ nhất là trí huệ quảng đại thâm như hải, tức là trí huệ rộng lớn. Rộng lớn, sâu như biển. Thì ở đây là cái cấu trúc để các tính từ nó đứng đằng sau danh từ, tức là thật ra nó có một thiếu động từ to be. Ở đây đây thì trí huệ rộng lớn sâu như biển ha. Rồi nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao, thì nội tâm nó là trong tâm của mình đó, thanh thì thế nào thì thanh tịnh và dứt được trần lao, tuyệt là dứt hẳn luôn. Trần lao là những cái nỗi khổ trong trần, thì đằng sau có giải thích. Ví dụ như những cái phiền não cũng là khổ nè. Rồi vấn đề này kia vân vân, nó khiến cho tâm thân tâm mỏi mệt thì nó trần lao. Siêu quá vô biên ác thú môn, siêu quá là vượt qua. Vượt qua vô lượng vô biên những cái đường ác thú. Những ác thú là những đường, nếu mà chúng ta nói sơ đơn giản đó là ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu nói rộng ra sanh tử luân hồi, 6 đường đều là đường ác cả. Nếu rộng hơn nữa là gì, 10 pháp giới cũng là đường ác. Cho nên chỉ có thành Phật mới thành là siêu quá vô biên ác thú môn. Tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn, chữ tốc tức là nhanh chóng, nhanh đến được bồ đề cứu cánh ngạn, tức là đến được cái bờ rốt ráo của bồ đề. Đó là tính là thành Phật. Thành Phật mới là bờ rốt ráo, chứ không phải là thành A-la-hán hay Bích Chí Phật. Đây là Đức Phật ngài nguyện như vậy. Vô minh tham sân giai vĩnh vô. Vô minh là một trong loại ba loại phiền não. Chúng ta hay nói vô minh hoặc kiến tự hoặc và trần sa hoặc. Nhưng mà đây nói ra là nhiều thứ, gồm vô minh hoặc nè, đấy. Rồi tham sân nè. Tham sân thì đây là thuộc về tư hoặc đúng không ạ? Điều đó mãi mãi không còn đó, vô là không còn, không có. Hoặc tận quá vong tam mùi lực, hoặc là cái vọng cái phiền não, tận là nó hết. Quá vong là những cái quá là lỗi lầm, những cái lỗi lầm đều mất hết, không còn nữa. Rồi gì? Tam mùi lực tức là sức tam mùi. Thì đây do bài kệ cho nên là chúng ta dịch nó không có rõ ràng được. Đó là ở đây ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo ngài nguyện rằng trí huệ rộng lớn sâu như biển, tức là ngài nguyện ngoài á, cái đây là ngài nguyện cho ngài được. Rồi nội tâm thanh tịnh dứt trần lao, vượt qua vô biên đường cửa đường ác, hay là mau đến bồ đề bờ cứu cánh, vô minh tham sân đều mãi không, hoặc hết lỗi không sức tam muội. Đây là cách dịch của Thiền Trang. Dịch cho nó rõ rõ, nó thành kệ thôi, chứ còn nếu mà nói rõ hơn á, thì đây là Tỳ Kheo Báo Tạng ngài nguyện là ngài được cái trí huệ rộng lớn, rộng sâu, lớn giống như là biển vậy. Biển này là biển trên biển, biển lớn vậy à, mình hiểu vậy đi. Rồi nội tâm của ngài á, thì thanh tịnh và không còn những cái trần lao, những cái phiền não vân vân nữa. Rồi ngài vượt qua tất cả các cái đường ác thú, tức là ngài vượt qua các cửa ác thú, đó là ngài không có rớt vào biên những cái như trong luân hồi hay là thanh văn yên giác. Nhanh chóng ngài đến được cái bờ cứu cánh của giác ngộ bồ đề, tức là giác ngộ đó, tức là thành Phật. Và khi đó là tất cả những phiền não như vô minh rồi tham sân rồi sẽ không còn. Rồi các cái loại hoặc, tức là các loại phiền não cũng không còn. Như kiến hoặc, trần hoặc rồi vân vân không còn. Rồi gì? Những cái lỗi lầm là tại vì mình chưa có phải thành thật thì mình có lỗi thì đều sẽ không, sẽ không còn nữa. Và ngài có cái sức tam muội đó, tức là ngài có định, đã đằng nguyện. Thì chúng ta giải thích sơ thôi chứ còn đằng sau có chú giải rồi hết rồi. Đây, quý vị xin xem phần chú giải. Thử hạ lục cứu cầu tự giác chi đức. Tức là sáu câu dưới đây, cái sáu câu này đó, con sáu câu này đó thì sao? Cầu được cái đức của tự giác. Tức là trên á, chúng ta nãy chúng ta học á, là cầu đức giác tha, tức là giác ngộ cho cái chúng sanh khác, còn đây là cầu cho chính mình. Cầu tiền, cầu pháp âm tiên lưu, thử lục tú cầu trí huệ như hải, trực chí cứu cánh bị ngạn. Tức là trước hết á thì cầu được pháp âm tiên lưu, đó là đằng trước chúng ta học rồi. Rồi còn sáu câu này á thì cầu gì? Cái trí huệ giống như biển lớn, đúng không, giống như biển, và thẳng đến được cái bờ rốt ráo của bờ kia rốt ráo đó. Đây là sáu câu tiếp theo đây, cầu đức của tự giác trước cầu tiên lưu pháp âm. Sáu câu này cầu trí huệ như biển thẳng đến bờ kia rốt ráo, tức là ngài cầu được trí huệ của Phật đó. Rồi chúng ta vào tiếp theo, trí huệ tức bát nhã. Tức là trí huệ là gì? Trí huệ thì là chính là bát nhã. Ở trong nhà Phật hay dùng chữ bát nhã để phân biệt với cái trí huệ của thế gian, cho nên đôi khi nói bát nhã thì mọi người biết ngay đó là trí huệ xuất thế gian đó. Và quý vị nên nhớ nha, trí huệ xuất thế gian thì luôn bao gồm cả trí huệ thế gian, cho nên người tu hành á dù không học trí thế gian nhưng họ sẽ có trí huệ xuất thế gian. Chỉ cần có trí huệ xuất thế gian là quý vị sẽ có trí huệ thế gian, cho nên tự nhiên những việc ở thế gian quý vị làm cũng sẽ được rất là giỏi, cũng thông suốt đấy. Cho nên tu hành đi, ráng tu hành đi, tự nhiên cái thông suốt cái là quý vị thấy không, người nào mà thâm nhập kinh tạng vân vân á, các ngài hòa thượng lớn đó, tự nhiên trí huệ thế gian biết hết à, không cần học luôn. Chúng ta thấy như lục tổ đại sư Huệ Năng, đúng không, ngài ngài gì cũng biết hết, không có đi học bữa nào hết à, không có đi học gì hết, không có kinh điển, không biết chữ gì hết trơn, mà sau khi có cái trí huệ xuất thế gian rồi là biết hết. Còn thời hiện đại chúng ta không cần nói xa, chúng ta lấy hòa thượng Tịnh Không. Quý vị thấy trình độ ngài hồi xưa, ngài chỉ học lớp 6. Lớp 6 hệ hồi đó là hệ khoảng hệ 9 năm hay sao. Thì bây giờ tương đương với cấp cấp 3, năm thứ nhất cấp 3 bây giờ. Tại vì ngài nói là năm thứ nhất cấp 3. Hồi đó chắc là 9 năm, cho nên là lúc đó là lô cấp 3 rồi. Ngài nói ngài học qua lớp 7, năm lớp 7 thứ nhất á, là ngày học hết lớp 6 rồi, ngày qua lớp 7 ngày học chút nữa rồi ngày nghỉ à, một học kỳ rồi nghỉ. Như vậy đó là năm thứ nhất của cấp 3 à, hồi xưa chắc là 9 năm, mỗi cái năm mỗi cấp thì có 3 lớp thôi. Như vậy thôi, nhưng mà quý vị thấy ngày giảng khoa học cũng siêu vượt luôn, thấy không? Những điều mà chúng ta cũng không biết từ đầu ngài giảng ra được hết. Cho nên đó thì trí huệ xuất thế gian, tức là bát nhã là sẽ bao gồm được trí huệ thế gian. Quý vị sau khi có được xuất thế gian trí huệ một phần thì tự nhiên ở thế gian quý vị cũng có trí huệ một phần. Cho nên những việc thế gian tự nhiên quý vị làm giỏi. Quý vị nấu ăn sẽ ngon hơn, đó, quý vị biết cách nấu ăn không cần học, người ta học rất vất vả, phải đi qua học bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm người ta mới học được ra, mà nấu nó cũng không ngon nữa. Nên tại vì nấu ăn nó có công thức của nó. Nếu mà quý vị chỉ cần thông một chút cái trí huệ, khai mở được chút cái tự nhiên quý vị nấu ăn cũng ngon. Ngày xưa mình nấu dở, mình nấu ăn cũng ngon. Chữ viết á, ngày xưa quý vị viết xấu, tự nhiên bây giờ viết đẹp. À, cái điều này á, thì Điện Trang cũng xin nói quý vị, khi phiền não mà nó bớt, trí huệ nó sanh, thì chữ mình viết cũng đẹp hơn. Điện Trang nói quý vị, đây bản thân Điện Trang trải nghiệm thôi. Hồi xưa đó, Điện Trang ai cũng biết, Điện Trang viết chữ xấu lắm. Hồi học đại học cho nữa mấy đứa bạn là nó cũng nói mình viết chữ xấu, tại vì sao, mình viết chữ thì rõ ràng nhưng mà nó cứng quá. Tức là Thiện Trang cái người có chắc là đời trước mình học với Lục thế nào mình cũng hơi chấp trước, cho nên là cái chữ nó cứng cứng ngắc à, nó cứng ngắc cho nên nó không có đẹp. Người ta viết nó bóng bẩy, nó đá này đá kia nó mới đẹp, đúng không? Còn mình viết cái chữ nó như cứng, như một chữ nào nó cứ ngắc, nó giống nhau nó cứ ngắc vậy đó, nên nó không có đẹp. Ra trường đi dạy á, thầy cô cũng nói vậy, thầy Trang thì dạy cũng hay, mà viết chữ xấu quá, chữ thì rõ ràng đọc được đó, rõ ràng chữ nào là chữ đấy ai cũng đọc được hết á, nhưng mà xấu quá đó. Thế nhưng mà sau khi học phần thời gian á quý vị, không biết tại sao cũng chẳng luyện chữ gì hết trơn, viết chữ đẹp ra, viết chữ rõ ràng đẹp ra. Cái lần đó có một người bạn á, dạy từ trường Gia Viễn Cát Tiên á, thầy người bạn thân á, lên chơi thăm chơi, thì vô nhìn thấy thằng Trang viết chữ kiểu, kiểu ủa sao bữa nay Trang viết chữ đẹp vậy. Thì Trang nói kiểu ủa viết chữ đẹp hả? Thì đúng rồi, hồi xưa viết chữ xấu lắm mà đó, thì bây giờ viết chữ đẹp, đúng rồi bây giờ nó đổi. Thì Trang nói chắc nhờ học Phật mấy năm nay rồi lên lớp á, viết bảng vậy đẹp, chữ đẹp ra dần dần, mấy năm sau họ thấy thầy cô không nói nữa mà viết, mình viết chữ đẹp luôn. Nên mà bữa nào tu có định bao nhiêu viết càng đẹp bấy nhiêu, nên là gì cứ lo tu đi, tự nhiên nó mọi thứ nó thông suốt à, rồi xử lý công việc cũng vậy, nó nhanh hơn quý vị, tự nhiên nó nhanh hơn, cái hiệu quả hơn, cái việc nào đến là mình lấy. Sau này nếu nếu mà tu càng lâu về sau á, công việc khỏe lắm quý vị, cho nên thiện nhân tu được về sau tu được là nhờ vậy đó, tức là mình không mất thời gian nhiều nữa, việc đến rồi đó. Đi dạy sau này khỏe lắm, soạn bài cái gì đâu, có mỗi cầm mỗi cái lên cả cầm sách vậy đó, không có sách vở sách gì hết đó. Cầm lên là chỉ có mỗi cái tựa đề mình soạn cái bài tập thôi, còn lại là trong đầu giảng thôi, cứ thế mà giảng, giảng tới đâu nó thông tới đó. Để cho nên là dần dần mình cứ tu như đi là tự nhiên việc thế gian nó cũng thông suốt à, hãy tin được đó. Còn chữ Hán là thiện tra không có luyện, không có biết gì hết, người ta luyện người ta biết quá trời quá đất mà mình có biết đâu, mình vô mình biết mấy chữ mình học phiên dịch mà mình học viết đâu có biết đâu, cho nên chữ Hán nó không đẹp, tao biết nên như vậy nó xấu á, không đẹp, không luyện chứ nếu mà luyện chữ nó cũng đẹp thôi à. Qua với là bỏ bao nhiêu năm rồi không có cầm phấn viết bảng rồi đó, nó cứng tay rồi, cầm nó không có dẻo tay, chứ nếu mà luyện thời gian là đẹp mà. Bây giờ cũng vậy, giờ phiên dịch đánh máy rồi mà, ai mà thấy hiện trang đánh máy thì khỏi nói rồi đúng không, tốc độ đánh máy veo veo nhanh vô cùng luôn. Vì sao? Đó là cái gì, mình cái quẻ mình nó thông á, định nó có, cho nên đánh nó xẹt xẹt xong xẹt, đánh không nhìn bàn phím 10 ngón chứ không phải đánh mổ cò 2 ngón đâu. Nó tự nhiên á, cho nên là một cái gì thành tựu, cái xúc thế gian thành tựu thì thế gian nó có ở trong đó, quý vị cũng sẽ thành tựu. Mà Thượng Tình Không nói là nhất thành tựu, nhất thiết thành tựu. Mình thành tựu được một phần, tự nhiên thế gian cũng được phước báo cũng lên, làm việc cũng nhẹ nhàng, khỏe. Ráng tu đi, ráng tu đi để cảm nhận. Đạo Phật không phải nghe mà tin, mà phải thực hành để mà tin. Phải đến để mà tin, chứ không phải là nghe để mà tin. Hãy đến để mà tin. Đến là gì? Mình phải thực hành, mình phải trải nghiệm. Nên ráng đi thời gian. Và thật ra mọi người nghe thiền trang lâu rồi đúng không, mọi người cũng cảm thấy được như thế, mọi người cũng biết là mình cũng tiến bộ đúng không, và thiền trang cũng tiến bộ theo thời gian đúng không. Quý vị thấy đâu dễ dàng giảng hoài đâu. Thiền trang có quen mấy sư cô, thiền trang cũng giúp một số sư cô lên núi rồi tu rồi đó, ở thấp rồi khổ lắm quý vị. Mấy sư cô bữa có sư cô gọi điện cho thiền trang cảm ơn vì đang làm thất rồi không có tiền đâu, mà đúng lúc thiền trang cúng dường cho. Vâng vâng thì cô nói con thấy bao nhiêu người giảng nhưng không có ai duy trì được lâu đâu, giảng thời gian giảng hết mất à, có thầy thầy giảng giảng vẫn còn được duy trì bao lâu nay đó, quý vị thấy đó là khác thường đúng không, đủ đơn giản. Tức là gì, nếu mà chỉ học mà giảng đó quý vị giảng thời gian ở ngán à, người ta không muốn nghe nữa đâu. Cho nên nghe hồi xưa mấy huynh đệ thiện trang nói thiện trang ham giảng, thì trang nói không phải ham giảng đâu, quý vị mình lên giảng đi, huynh đệ lên thử giảng đi, cho giảng đi, giảng chừng mấy tháng là không giảng nổi đâu, mà giảng có thể giảng năm này qua tháng nọ đó, đó là không phải bình thường đâu, quý vị phải có tu trong đó, có ngộ trong đó chút nào đó giảng mới được. Cho nên thiện đang rất khâm phục hòa thượng Tịnh Không, ngài có giảng cả đời mà cứ củng bộ đó, ngàn sau ngày giảng nó hay vô cùng, mỗi lần giảng mỗi lần khác, mỗi lần giảng hay vô cùng, nó thấm đã. Đó là gì, cái tu mới ra thôi, tu huệ đó, đó bát nhã đó, cái bát nhã khác trí huệ thế gian ở chỗ đó đó quý vị. Cho nên là bát nhã này chỉ có tu mà được, mà không tu phải không, nhân giới sanh định, nhân định khai huệ, hoặc là tu lục độ ba la mật đó, hai cái công thức đó ráng, hoặc là chúng ta nói tính giả hành chính đó, cứ làm như vậy, làm đi, tự làm sẽ tự chứng, không ai có thể ban phát cho mình được đâu. Và như vậy cứ theo thời gian cứ tiến lên một hồi, đến lúc nào đó là thành công, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thành công, và khi mình đã thành công rồi thì đời không có nghĩa lý gì nữa. Tại vì sao? Mình thấy thế gian nó giả tạm, nó giả hợp thật sự. Còn bây giờ học cái suốt ngày của mình lấy đá đè cỏ đó, cho nên lâu lâu cứ thử một bài, Phật Bồ Tát thử cho bài, khi mà gia đình có chuyện gì đó chịu không nổi, khóc rồi buồn là rớt rồi. Cái bài thế gian vô thường, thế gian là giả, vẫn chưa thi đầu được. Bát nhã huệ chưa mở. Khi nào người nào có bát nhã huệ mở được phần á, là người ta cũng bớt cái tình chấp thế gian, người ta thấy sanh tử, gia đình vân vân mọi thứ đều bình thường, cho nên đón nhận những cái vô thường một cách nhẹ nhàng. Vì sao? Lúc đó quý vị có trí huệ bát nhã là quý vị thấy được một phần của tướng rồi, thật tướng các pháp nó vốn như vậy mà. Thế gian cũng vậy, người ta chết có chết đâu, quý vị cứ nghĩ người đó chết à, chết đâu mà chết, cái thân người ta chết đó, còn người ta tiếp tục đi vào vòng luân hồi sanh tử, người ta đi kiếm thân mới bây giờ. Nên đừng có nghĩ là người ta chết, vậy quý vị nghĩ người ta chết cho nên quý vị mới đau khổ, mới buồn than, đúng không? Còn quý vị biết là người ta không chết, cái thân thể này chết hết duyên rồi, thì người ta đi vô dòng sanh tử tiếp, đầu thai kiếm thân mới, thì quý vị phải bình thường. Cho nên tại sao người tu hành lâu thấy nhận người kia chết mình thấy cũng bình thường thôi, nó chẳng qua tiếc cái duyên nó không tới, không còn nữa cho người ta để là người ta tu hành tiếp hay thế nào đó đó. Còn gì chuyện nhà cửa an gia trong nhà đó, con cái rồi giả duyên là hợp thành, đúng không? Đâu thật đâu, không tới đầu thai gì mà mình nó có con mình đâu đó. Bao giờ quý vị sống được như vậy đó, đó là có một phần của trí huệ bát nhã đó, trí huệ giải thoát đó. Còn nếu không thì chưa có. Nên mình kêu từ đó mình kiểm nghiệm công phu của mình. À, lần đầu tiên tất nhiên quý vị chưa làm được đâu, nhưng mà luyện hoài, học hoài, dần dần mình có một chút, mỗi năm tích lũy một chút, ai mà tích lũy được vèo cái vô cái lên được lên địch cảnh giới đó, mấy người đó tu nhiều đời nhiều kiếp, không phải đơn giản đâu. Cho nên là gì, chúng ta mỗi đời hung thêm một chút, hung thêm một chút. Cho nên thiền căn quan sát đi quan sát lại, cái căn tánh người quan trọng. À, căn tánh người ta như thế nào, hầu như người ta đời này người ta tu tiếp như thế. Người ta đã ở ngoài đời là Bồ Tát thì vô trong đạo cũng là Bồ Tát, còn ngoài đời người giả dối thì một hồi người ta cũng là giả dối thôi, ít có ai sửa được lắm, ít lắm, người ta thay đổi không được nhiều đâu quý vị. Gặp Phật pháp rồi tập khí phiền não vẫn như xưa, thay đổi được. Những người mà thay đổi được, miễn mạnh thay đổi được là ít lắm, đa phần thay đổi được chút chút thôi à. À, hồi xưa gian dối 10 thì giờ gian dối được à, còn lại 5 là may lắm rồi, đúng không? Đó, người ta cũng quen quen rồi, vọng ngữ quen rồi, cho nên học Phật pháp vẫn vọng ngữ. Rồi người không có thật thà, không nghe lời, không thật làm, cho nên cũng bây giờ cũng vậy thôi. Khó lắm, khó vô cùng. Ba ai mà bỏ được những điều đó thì mới vượt nhanh được. Nên học trí huệ bát nhã có quan trọng lắm. Khi nào quý vị hiểu được ra là quý vị tự buông mà, không ai ép quý vị đâu. Thiền Trang nói có khuyến tấn cỡ nào cỡ chứ quý vị cũng không làm được. Nhưng mà khi nào quý vị hiểu ra đó thì quý vị thành thành tựu. Tự nhiên làm, không có ai đút thúc quý vị. Trí độ luận viết, tức là trong luận đại trí độ của ngài Long Thọ, ngài viết: Bát nhã giả tầng ngôn trí huệ. Tức là cái này á, thì trong luận đại trí độ, nhưng mà lời này á, thì chắc có lẽ là lời của ngài Huyền Trang, ngài Huyền Trang dịch bộ đại trí độ luận, cho nên là cái này nói thời tần trí bát nhã thì thời tần gọi là trí huệ. Tức là đây là luận đại trí độ, chắc cái phần này phụ chú của ngài Huyền Trang cho nên mới mới ghi là thời tần gọi là trí huệ, chứ chứ ngài Long Thọ không có nói lời này. Nhất thiết chư trí huệ trung tối vi đệ nhất, tức là tông trong tất cả trí các loại trí huệ, các trí huệ thì đây là tối vi là nhất, tối vi đệ nhất là cái bậc số 1 đệ nhất. À, tức là không có gì cao hơn nữa. Vô thượng vô tỷ vô đẳng, tức là vô thượng tức là không có gì cao hơn, vô tỷ tức là không có gì so sánh. vô đẳng tức là không có gì bằng. À, thấy không? Bát nhã phải là xếp số nhất luôn á. Cánh vô thắng giả, cánh chữ cánh này là lẽ nào, à, chữ cánh này có phó từ, à, chẳng sao nào, lẽ nào, lẽ nào còn có gì hơn được, à, còn có gì hơn được nữa. À, tức là trí huệ bát nhã là nhất rồi, à, cho nên là không có gì hơn nữa. À, bát nhã thời Tần gọi là trí huệ, và cái trí huệ này là gì, trong các là trí huệ thì đây là trí huệ đệ nhất số 1 rồi. Là vô thượng tức là không có gì cao hơn, vô tỷ là không có gì bằng, không có gì so sánh, và vô đẳng tức là không có gì bằng, rồi không có gì lẽ nào còn có gì cao hơn được nữa. Đó. Cái cánh này là phó từ để hỏi. Như vậy trí huệ tức bát nhã trong luận đại trí độ chép bát nhã thời Tần gọi là trí huệ, trong tất cả các trí huệ là số 1 bậc nhất, không có gì cao hơn, không có gì so sánh bằng được, lẽ nào có gì hơn được. À, ở đây nếu mà đánh dấu hỏi thì rõ ràng hơn đấy, tức là quý vị thấy trí huệ này hay, rất là quan trọng, tại tu hành Phật pháp mục tiêu là như thế. Hữu vãng sanh luận chú viết, à, thêm nữa trong vãng sanh luận chú, tức là chú giải đây, bản này là chú giải của ngài Như Đàm Loan thì phải, à, chú giải cho kinh vãng sanh luận. Bát nhã giả đạt như chi huệ danh, à, bát nhã là gì đó, là đạt đến chân như, cái này như này là chân như, cái huệ này là trí huệ, tức là đạt huệ của chân như là tên. Cái từ này viết tắt quá nhiều cho nên là hơi khó hiểu, đằng sau ngài Hạ Niệm Tổ ngài có giải thích cho mình. Kỳ nghĩa vi, tức là ngài cái ý nghĩa đó là, tức là ngài Hạ Niệm Tổ sợ mình không hiểu cái câu này, ngắn quá, viết ngắn quá nên ngài giải thích rõ không ra. Thông đạt ư chân như chi trí huệ danh vi bát nhã, đó viết dài ra là vậy đó. Thông đạt được đối với vị trí huệ của chân như tự tánh đó quý vị, thì gọi là bát nhã. Đó. Vậy chúng ta làm sao trí huệ của tự tánh chân như đây thì mới gọi là bát nhã. Bây giờ mình chưa được 100%, nhưng mà ráng được phần nào tốt phần đấy quý vị ha. Có một phần trí huệ là bớt được một phần phiền não, vì trí huệ giống như gương, cái gương nó sáng, nó soi, nó chiếu tan được hết các phiền não. Bớt một phần phiền não là tăng một phần công phu, tức là mình định mình cũng sẽ tăng lên, à, và sẽ tăng được cái giới của mình giữ được tốt hơn. Cho nên giới định huệ nó cũng giống như cái vòng của tính giải hành chứng đó quý vị, nó cũng liên quan nhau như thế. Cái này lên thì cái kia nó lên nha. À, giống như cái nhà quý vị dỡ cái góc này lên thì cái góc kia nó cũng sẽ lên theo. Thì vậy cho nên là trí huệ rất quan trọng đó. Nếu mình có được thêm một phần trí huệ thì việc tu hành mình dễ hơn rất nhiều, mình cũng trong đời sống mình cũng được tốt hơn, mọi thứ phước báo gì nó cũng lên theo. Cho nên là trí huệ và bát nhã này quan trọng. Hữu đại thừa nghĩa chương viết, à, thêm nữa trong Đại Thừa Nghĩa Chương, đây một tên của một cuốn sách, trong đó nói chân tâm thể minh, tự tánh vô ám, mục chi vi huệ. À, đây là định nghĩa thì thế nào, chữ huệ này tức là chân thể của chân tâm á, thể của chân tâm thì sẽ nào, sáng suốt, minh là sáng suốt, thể của chân tâm thì sáng suốt. À, rồi vậy tự tánh của thì sao, không có tối tăm. À, thì tự nhiên tự tánh thì không có tối tăm, thì chữ mục này là gọi, à, coi là đó là gọi, chữ chi này là đại từ, à, là đó, gọi đó là huệ. Như vậy huệ là gì, tức là cái thể của chân tâm tự tánh đó thì sáng suốt, và tự tánh thì thế nào, tự tánh của cũng là không có tối tăm. cho nên gọi đó là huệ. Cho nên minh tâm kiến tánh là vậy đó quý vị, minh tâm kiến tánh là phải tự nhiên cái sáng suốt tất cả. Kỳ nghĩa vi, cái ý nghĩa đấy là chân tâm bản thể hay là bổn thể minh hiện, tự tánh lãng nhiên, minh hiển vô ám, xưng chi vi huệ. Đó, đây là giải thích ra ngài họ niệm tổ, ngài chú ra cho chúng ta hiểu chứ không ngắn quá chúng ta không hiểu. Ngài nói ý nghĩa là chân tâm thể bản thể của chân tâm á thì sáng hiện, tự tánh thì lãng nhiên, lãng nhiên đúng là cũng sáng suốt thôi đó, ý nghĩa sáng sáng suốt là một tự nhiên á, nhiên là tự nhiên đó. Rồi gì, minh hiển tức là sáng, nó hiện ra rõ ràng đó, hiện ra gì, không có tối tăm, vô ám tức là không có tâm, thì gọi đó là huệ. Đó, như vậy trí huệ là như vậy. Nói chung là định nghĩa này cũng còn khó hiểu đúng không, mình cứ hiểu là chân tâm mình sáng suốt vốn như vậy, chân tâm tự tánh là vô sáng suốt là vốn tự nhiên thôi chứ không có cần lúc nào nó cũng không tới tâm, thì đó là trí huệ. Nói vậy cho dễ, chứ nói cái kiểu này nhiều khi quý vị không hiểu. Kim kinh ư tự giác nguyện trung, thủ ngôn trí huệ giả, dĩ trí huệ tối thượng cốt. Ở trong kinh này á, kinh này đối với cái, trong những cái nguyện về tự giác, tức là nguyện đối giác ngộ cho mình á, thì ở đây thì đầu tiên cái chữ thủ này là đầu tiên nói về trí huệ, tại vì cái câu trên đó là trí huệ quảng đại thâm như hải á, quý vị thấy không, cái bài kệ câu đầu tiên là nói về trí huệ rồi. Vì sao? Vì bởi vì lấy trí huệ là đứng đầu vậy, là cao nhất vậy đó. Tức là tại sao trong bài kệ này nè, tại sao nói nhiều thứ mà sao lấy trí huệ đầu tiên, tại vì trí huệ quan trọng nhất, cho nên ngay câu đầu tiên trong tự giác là trí huệ quảng đại thâm như hải. À, rồi đằng sau mới nói những cái điều đằng sau đó, thì quý vị thấy không, cho nên là ý nghĩa là như vậy. Ngài Hòa Niệm Tổ ngài giải thích ra rất rõ ràng, còn chúng ta thì không có trí huệ, chúng ta đọc qua chúng ta không hiểu nữa đó. Không có ngài giải thích chắc cũng không biết. À, kinh Vô Lượng Thọ nghĩa sâu như vậy đâu có đơn giản đâu, đề xướng là trí huệ là đệ nhất. Thêm nữa trong Vãng Sanh Luận chú nói về Bát Nhã Đạt Huệ của Chân Như là tên, ý nghĩa đó là thông đạt đối với trí huệ của Chân Như gọi là Bát Nhã. Thêm nữa trong Đại Thừa Nghĩa Chương ghi thể của chân tâm sáng hiện, tự tánh không có tối tâm, gọi đó là huệ. Ý nghĩa đó là bản thể của chân tâm sáng hiện, tự tánh thanh tịnh sáng ngời. Cái chữ lãng nhiên có thể dịch sáng ngời à, thì thật ra mình nên thêm chữ tự nhiên nữa thì rõ hơn, sáng sáng ngời tự nhiên, sáng tỏ không có rối tâm, gọi đó là huệ. Kinh này đối với trong nguyện về tự giác thì đầu tiên nói về trí huệ, bởi lấy trí huệ là cao nhất. Cho nên tóm lại là gì, tu hành là phải có trí huệ, trí huệ là quan trọng nhất đúng không à, cho nên là người có trí huệ thì dễ tu hơn. Đó. Còn người mà không có trí huệ thì người ta khó tu. Có nhiều người nói ủa con thấy nhiều người có trí huệ lắm mà sao họ tu cũng được. Thật ra cái trí huệ đó không phải trí huệ chân thật, cái đó là trí huệ thế gian. Cái đó ở trong di thức học gọi là ý thức thứ sáu, người ta dùng ý thức thứ sáu lanh lẹ thôi, chứ trong tàng thức a la gia của họ đó thì họ không có chủng tử của bồ đề, chủng tử giác ngộ. Cho nên cái trí huệ thế gian mà càng nhiều càng hại họ. À, lanh lẹ bao nhiêu á mà không có trí huệ bát nhã trong đó, chúng ta gọi là thiếu đà la ni á, thì nó dễ tạo nghiệp hơn. Tại vì sao, người ta dùng cái trí của thế gian á, người ta làm nhiều việc xa. Cho nên người có trí huệ bát nhã là gì, người có đà la ni đúng không, tức là đời trước là tu được đạt được cái đà la ni đó là, thì tự nhiên á, họ có huệ chăng á, họ cũng sẽ dùng tương ưng với giới với định. À, còn cái người là có cái huệ của thế gian thôi á, thì cái ý thức thứ sáu thật là nó nhạy nhạy bén quá, thì họ vẫn có thể làm những việc sai. Cho nên những người đó trong tu hành thật sự nó cũng là chướng nạn, nó nằm trong nạn là thế trí biện thông. À, quý vị hiểu mà, dễ gặp nạn gọi là thế trí biện thông. Cho nên Hòa Thượng Minh Thông ngài mới nói là gì, làm dốt dốt vậy đó, dễ tu. À, Hòa Thượng Minh Thông á, ngay ngay cả ngài Lý Minh Nam nói dốt và dễ tu á, là vậy, là tức là đừng có trí huệ của thế gian. À, tức là ý thức thứ sáu nó nhạy bén quá nên nó biết nhiều thứ quá, nhưng mà toàn có biết cái thế gian thôi mà, nó không có tương ưng với tự tánh, cho nên nó không phải là trí huệ bát nhã. Vì vậy chúng ta nếu mà có cái huệ đó thì những người đó khó tu. Tại vì sao? Thì khó tu là những cái thế trí biện thông, cho nên ít ai thuyết phục họ được lắm. Họ luôn luôn họ cho mình đúng, và vì nó không có cái chủng tử Đà La Ni cho nên là nghe không vô được, nghe pháp tánh không được, nghe bát nhã vô tướng không vô thường vô ngã họ nghe không được, hoặc là họ nghe những cái nhiệm màu thầm thâm họ nghe không được. Và vì vậy chính vì cái đó nó họ sanh nghi, nghe không hiểu cho nên sanh nghi, và như thế nó cũng là chướng đạo, cho nên rớt vào nạn là thế trí biện thông. À, một trong tám nạn đó, trong nhà Phật nói tám nạn đó, trong đó có nạn thế trí biện thông. Cho nên quý vị thấy tại sao có nhiều người có cái năng lực như thế mà tu không được, và vì vậy cho nên quay qua cái lại vẫn là gì, người thật thà nghe lời thật làm là dễ tu nhất. Hòa thượng Trí Tịnh nói à, thông minh á, dạ, cho khéo cho nữa gì đó vân vân á, cũng không bằng coi chừng thua với bà già dốt dốt niệm Phật. Thật ra cái bà già dốt dốt niệm Phật đó, thật thà niệm Phật đó, không phải là người không có trí huệ đâu quý vị. Đó phải là có trí huệ đó, tại vì họ có trí huệ của Bát Nhã, họ chẳng qua họ không có trí huệ thế gian thôi. Nhưng mà họ vậy thật thà nghe lời thật làm được, họ biết niệm Phật là vậy, họ thật thà họ giữ giới họ niệm Phật được, đó là họ có trí huệ Bát Nhã đó, chứ không phải dở đâu. Cho nên là gì, chẳng qua là đời này cái nghiệp chướng nó che cái ý thức thứ sáu của họ hoạt động nó không lanh lẹ được thôi. Còn người người mà cái đời này họ có cái ý thức thứ sáu lanh lẹ là cái gì, cái phước họ có phước trí thì tâm linh, tâm linh đây là tâm thế gian nó linh. À, cho nên nó không phải cái đó là nó thuộc về nghiệp báo. À, còn trí huệ nó vượt khỏi nghiệp báo, trí huệ Bát Nhã đó, vượt khỏi nghiệp báo. À, cho nên dù sanh ở đâu, dù làm ở trong cảnh giới nào nó cũng là có trí huệ đó. Mà ở phẩm thứ hai chúng ta học đó là Đà La Ni, cho nên Đà La Ni thường theo Bồ Tát, đúng không, theo luôn mãi. Cho nên ráng tu nha, ráng tu để có được Bát Nhã Ba La Mật, tức là có trí huệ Ba La Mật, và đúng là gì, là Đà La Ni đi theo mình, thì đời đời kiếp kiếp mình được lợi ích rất lớn. Và đời này niệm Phật thật sự mình nói, nếu như có một phần trí huệ thì cơ hội giảng sanh dễ hơn. Vì sao? Vì quý vị dễ buông hơn thế gian, quý vị sẽ dễ tu hơn, quý vị niệm Phật cái dễ nhất tâm hơn, niệm Phật nó dễ nhiếp hơn. Còn những người không có trí huệ Bát Nhã cho nên họ tu rất khó, họ cứ nghi, họ thế này thế kia, họ tu một hồi thời gian được vài bữa cái họ không muốn tu nữa. Đó, đó là sao? Đó là sự khác biệt cái trí huệ. Cho nên trí huệ là đệ nhất trong kinh Vô Lượng Thọ, ở đoạn kệ này quý vị thấy không? Tự độ trí huệ đệ nhất. Đó, về tự độ cần trí huệ đó. Cho nên ở trên độ tha chúng ta coi lại ở trên độ, dành chút thời gian tua lại kinh văn coi trên độ tha thì quý vị coi thử coi là trí cái nào để nhất, đúng không? Ở trên này hôm bữa dài quá thôi chúng ta không có quay lại, quý vị tự coi kéo không biết tới giờ, nhưng mà ở đây rõ ràng là tự độ là trí huệ đệ nhất. Cho nên đúng như trong kinh trong Tụng Đại Trí Độ nói, trí vi năng độ đó, mình muốn vượt dòng sanh tử có trí huệ. Hôm bữa thì đang lấy cái ví dụ rồi đúng không, quý vị có trí huệ rồi quý vị giống như đi ra được ta tới người khai ngộ rồi, ra tới bờ sông rồi là có thể qua bên thấy bên kia sông rồi, bây giờ chỉ còn làm sao qua sông, qua sông cũng chưa chắc dễ đó, người qua sông nhiều nhưng mà người ở lại cũng không có gì cũng nhiều đó. Quý vị thấy anh chàng thấy có một cái video clip đó, nó có quay cảnh ở đâu ở châu Phi thì sao, có một cái dòng sông tám con chó rừng á quý vị, chó hoang á, nó muốn vượt sông mà cái sông nó có cá sấu á quý vị, thì nó cũng liều mạng để nó vượt sông, nó qua bên bờ bên kia để nó có được vùng đất mới. Kết quả thế nào quý vị, sau khi tám con nó bơi, nó kết thành đàn nó bơi á quý vị, nó bơi qua sông, xong rồi nó phải bơi, chó nó bơi bơi thì cá sấu ra. À, cuối cùng mà thấy qua bờ ba con sợ quá quay trở lại không dám qua nữa đó. hai con bị cá sấu nuốt, à, chỉ có ba con lên bờ được, 3/8. Thì Trang nhìn thấy hình ảnh đó thì Trang thấy chẳng khác nào người tu thời nay, người vượt dòng sanh tử lên bờ Bỉ Ngạn, lên bờ Tây Phương Cực Lạc đó. Chỉ chúng ta đó chỉ có 3/8, đó là gì, những người ý chí, nhiều người không xuống nước nữa, không dám vượt qua bờ kia. Cho nên thì muốn vượt qua bờ kia phải xả bờ này, thậm chí phải liều mình như những con chó kia, bơi cho nhanh, cho chạy cho nhanh để mà thoát khỏi cá sấu. Chứ còn không mà gì tà tà hồi cá sấu nó đớp mất tiêu đó, cá sấu nó đớp đó là gì, sanh tử tử ma nó tới, nó chụp mình, nó đi mất tiêu luân hồi đó. Là ở đây, ở bên này muốn thấy bờ kia rồi còn khó như vậy, huống hồ chi ta ở trong rừng rậm không biết đường nào ra, bám theo Đức Phật một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Bây giờ giống như chúng ta hy vọng chúng ta đã tìm được cái đầu mối để đường ra khỏi rừng, đó là con suối. Con suối này sẽ chắc chắn dẫn nước đi về về đó, ra khỏi cái cánh rừng, đúng không? Theo suối đó là mình đã nắm được cái con đường rồi, mình biết kinh Vô Lượng Thọ, đây coi như con suối rồi. Tuy không phải nhập vào con suối là mà oan tàng á, thì gọi là sơ quả hướng, mình chưa có sơ quả hướng nhưng mà mình đã đi đúng hướng rồi đó. Cho nên là kinh Vô Lượng Thọ hướng hướng một mục tiêu, chúng ta cứ thế mà đi. Hy vọng là trên con suối này không có những nạn tai để mình chặn ngang mình để không ra khỏi khu rừng rậm đó, hiểu không? Con suối nó chạy á. Còn nếu có người nói rồi thầy lấy ví dụ vậy, con thiếu sót lỡ cái nước ở dưới vùng mặn, nó không phải núi, nó đâu nước nó có thể chạy ngược suối sao, tại vì thủy triều lên thủy triều xuống đó quý vị. Thì thật ra cũng dễ thôi, bây giờ chúng ta lấy trí huệ chúng ta xét xét thôi. Thông thường thủy triều thì nó có một chiều đúng không, lúc mà ban ngày thì nó sẽ chạy theo chiều này, lúc ban đêm nó chạy chạy theo chiều kia, nó tới chiều nó chạy theo chiều kia. Thì bây giờ mình biết cái chiều nào đó, mình xác định một hướng mình đi một hướng là được rồi. Cho nên cũng vậy thôi, ví dụ rất dễ dàng thông được cũng vậy. Bây giờ mình đã biết Phật pháp rồi thì mình cứ đi theo hướng đó, một mục tiêu một phương hướng đời này, cứ thế mà tiến. Hy vọng không có nhiều chông gai chắn ngang con suối, dòng suối đó, thì mình ra khỏi biển sanh tử, mình ra được ra khỏi rừng rậm sanh tử, mình ra đó Đức Phật lúc nào cũng sẵn sàng đó. Còn lỡ giữa đường đúng không, gặp hổ rồi vân vân, gặp gì đó thì phát tín hiệu lên Đức Phật tới, thả dây xuống, bám nó dây bay về Tây Phương Cực Lạc, 1 đến 10 niệm vãng sanh. Ví dụ hôm nay kết thúc ở đây, quý vị hiểu được đường lối tu hành chúng ta rõ ràng rồi. Càng đi ra được ngoài khỏi cái rừng rậm bao nhiêu thì Phật càng dễ dớt mình lên. Rừng rậm sanh tử đó là phiền não, đó là nghiệp chướng. Bớt được phiền não, bớt được nghiệp chướng càng nhiều, công phu càng tăng, tức là mình phát tín hiệu càng rõ, ra được cái chỗ trống Phật dễ đón mình hơn. Cho nên ra được, nếu mà quý vị ra được tới bờ sông rồi, ra khỏi rừng được, thì quý vị thành công lớn, coi như chúng ta tới được được tới gì, mình khai ngộ rồi, thì quý vị dễ dàng lên máy bay về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên hãy ráng tu ráng học, đừng đặt mục tiêu thấp quá. Thì thôi hôm nay hết rồi, thời gian hôm nay cũng đã hết nha. Hẹn quý vị vào hôm sau nha. Hẹn chúng ta sẽ gặp nhau từ bữa tiếp theo. Ngày mai hình như chúng ta tu 4 tiếng đồng hồ. Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn quý vị. Chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn quý vị, chân chào quý vị. A Di Đà Phật.